Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày hôm nay ngày tu của đạo tràng niệm Phật và triều huynh của chúng ta, ngày rằm tháng 6 âm lịch năm Mất Mùi, tiếp tục theo chương trình học tu của chúng ta, thì sư thầy giảng tiếp tục từ chúng ta nghe thì bài số 4 của đại tỳ đề chúng ta học, đó là cái bộ luận giáo của ngày quan đại sư của chúng ta, và hiện thiền tâm dịch đó là Vương Quê Cực Lạc, chuyên nói về các môn tịnh độ của chúng ta học tu theo lời Phật dạy và theo lời của các tổ sư kinh nghiệm của chúng tu, những điều cần yếu để những người tu niệm Phật chúng ta cần phải làm để cho cái đường về cực lạc được an toàn bảo đảm và phẩm vị càng thêm cao. Thì ở đây chúng ta cũng biết rằng đi về cực lạc thì cái duyên về cực lạc đó là phải niệm Phật, là phải niệm Phật. Nếu không niệm Phật thì dứt khoát không được về cực lạc quá. Tại vì Đức Thích Ca Mâu Ni đã dạy chúng ta rất rõ ràng rằng là muốn về cực lạc bên kia là phải chuyên thì niệm Phật A Di Đà cầu sanh tịnh độ. Chuyên tức là chỉ có một thôi, mà trì lại giữ không được bỏ. Chuyên trì lại giữ chỉ có một thôi, không được bỏ. Và như vậy cho nên đây là pháp môn rất dễ tu. Dễ tu là chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật và thành tâm cầu sanh cực lạc quốc. Như vậy mà giữ suốt cuộc đời đơn giản thế thôi. Ai giữ được như vậy thì lâm chung những nghiệp nó thuận thuộc, thì chúng ta sẽ được thắng tâm lớn của mình là nhất tâm bất loạn lúc lâm chung, thì sẽ đi vào hào quang và quyền lực của Phật A Di Đà từ tiếp dẫn dẫn sanh. Cái dễ là như vậy đó. Nhưng chính từ chỗ dễ này, nhiều khi ta hời hợt, người ta không có đủ niềm tin vững chắc, cho nên nhiều khi người ta là quên đi trong khoảnh khắc giây phút và thời gian nào đó, là không có chuyên lo niệm Phật, và chúng ta bị hời hợt qua những cái cách tu khác. Và như vậy thành ra cái thuộc pháp niệm Phật chúng ta bị đứt đoạn đi. Do đó mà nếu chúng ta đứt đoạn nhiều quá, nó tới thành cái nghiệp đi. Thành ra khi lâm chung á, chúng ta không nhớ niệm Phật nổi. Tại vì thời gian vừa qua chúng ta đã lai qua, đã thêm đi cái vấn đề cách tu khác, mà chúng ta bỏ đi, bớt đi thời gian niệm Phật nhiều. Cho nên cái khả năng để mà lâm chung, chúng ta được định niệm Phật lúc lâm chung là nhất tâm bất loạn, rất là khó khăn cho chúng ta. Nên như vậy đó, đơn giản là thế. Trong Đức Phật dạy chúng ta là phải chuyên trì niệm Phật, cầu sanh cực lạc quốc. Đơn giản là thế. Cho nên chính chữ đơn giản mà chúng ta dễ coi thường, chính chỗ đơn giản chúng ta dễ bị quên đi. Đó như vậy đó, cho nên lâm chung chúng ta không thành công là như vậy đó. Còn nếu mình giữ được, mình có niềm tin, mình giữ được đó, thì chúng ta dễ thành công. Dễ thành công do mình giữ niềm tin được và cố gắng tu được liên tục và không thay đổi, thì chúng ta dễ thành công. Cho nên cái chỗ dễ thành công này mà những người dốt nát, những người bình dân, người không có kiến thức nhiều về văn hóa ở thế tục, tức là cái bằng cấp văn hóa ở đời, tức là trình độ kiến thức thế gian đó, Phật tử là người trí thức ấy, mà chúng ta là người dốt đi, tận cùng của văn hóa là người dốt. Dốt đây thì chúng ta cũng biết đọc chữ thôi, hay là chúng ta dốt đạt luôn cũng được đó, không biết ABC gì hết, nhưng có lỗ tai biết nghe và biết hiểu. Quan trọng nhất là biết nghe và biết hiểu đó, là chỗ đó đó. Còn bây giờ chúng ta có văn hóa, trình độ kiến thức cao, nhưng mà không biết nghe thì không chịu hiểu lời Phật dạy thì cũng chịu thua thôi. Ví dụ bây giờ mình có văn hóa cao bằng cách, nhưng người ta khuyên lên lời hay lẽ phải mình không thèm nghe thì cũng chịu thua luôn. Ta thấy không, chịu thua luôn. Bây giờ còn người kia không có trình độ văn hóa, nhưng mà khi nói mà ta hiểu được, ta nghe theo lời, người ta sửa đổi thì là ta trở thành gì, ác trở thành thiện được. Đó là như vậy đó. Cho nên quan trọng nhất là khéo nghe và khéo hiểu của người học Phật chúng ta. Đây là không phân biệt là trình độ kiến thức hay trình độ là nguyên lành. Và như vậy không phân biệt người già hay người trẻ, hay là nam hay là nữ. Và như vậy giàu sang hay là nghèo hèn, địa vị hay là thấp hèn, chỉ chỗ là biết, nghe, hiểu rõ lời Phật dạy, tin, tu, làm theo. Đó là cái điều kiện đơn giản. Thành ra nơi đây chúng ta thấy là có một trình độ rất đơn giản. Cho nên những người khác á, họ nghe họ không thể tin được, đơn giản quá, dễ vô quá, làm sao mà thành thánh gì là khó khăn mà làm được, mà thành tựu được dễ dàng vậy được. Cho nên người ta không có tin. Cho nên khi Đức Phật nói thời pháp này là thời pháp mà không ai nói, Phật tự nói ra.
Phật tử nói ra, ta gì đâu ai biết đâu mà nói, Phật tử nói ra. Rồi khi Phật nói ra như vậy đó, trình độ mà kiến thức thế gian kể như là không thể nào chấp nhận được rồi. Vì họ không hiểu lý dự tin, mà cả thanh gian duyên giác Bồ Tát quyền thừa còn phải không tin nổi, còn phải không tin nổi. Đó là bậc Bồ Tát rồi đó, Bồ Tát quyền thừa là rồi là các bậc thanh văn A-la-hán còn không tin nổi. Cho nên là các vị Phật ở sáu phương mới hiện ra, mới bổ tướng lưỡi rộng dài ra mà tán thán khen ngợi lời Đức Ca Mâu Ni nói là thật. Các ngươi phải nghe, các ngươi phải nghe và tin, vị Phật không bao giờ nói dối, nói sai bao giờ cả hết. Cho nên cái thời pháp này là thời pháp mà đến thời kỳ mạt pháp này là thời kỳ rất khó tu như những pháp môn tu khác, mà rất dễ tu và bảo đảm an toàn nhất, đó là pháp môn tịnh độ đối với thời mạt pháp. Vậy thì thời mạt pháp mà ai có duyên mà nghe mà tin mà tu được á, chứng tỏ là chúng ta có căn duyên với Phật A Di A Di Đà như vậy đó. Cho nên bây giờ Phật tử chúng ta có duyên với Phật A Di Đà, cho nên mình mới nghe, mình mới tin, mình mới tu theo lời Thích Ca Mâu Ni dạy. Và mình tin bổ nguyện Phật A Di Đà, mình vui mừng ráng lo cố gắng thành tâm thiết tha và niệm Phật để làm chung mình về với xứ Phật A Di Đà. Đó là như vậy. Cho nên hôm nay thì chúng ta là phải cố gắng niệm Phật là cái chuyên tu của chúng ta. Tại Đức Phật A Di Đà cũng có nguyện xin nhắc nhở hoài quý ta nhớ đó, là muốn về nước Đức Phật A Di Đà thì phải kiên trì danh hiệu của Phật A Di Đà và lâm chung nhớ niệm Phật A Di Đà thì Đức A Di Đà hiện ra rước về xứ Phật A Di Đà. Cái điểm hai là Thích Ca Mâu Ni khuyên dạy và lời nguyện của Đức A Di Đà là ăn khớp với nhau, hai vị này có sự hợp đồng với nhau rất là chặt chẽ, phải không? Có như vậy là người thì dạy khuyến tấn mình giác ngộ về cực lạc bằng cách tu, mà người ở bên kia đó là vị Phật bên kia đó là tiếp dẫn về cực lạc quốc theo y theo cái lời dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì ai mà tu đúng theo lời Ca Mâu Ni dạy thì người đó sẽ được về Đức Phật A Di A Di Đà, do nơi A Di Đà tiếp dẫn qua cái hào quang nguyện lực của ngài. Vậy thì đó là cái chuyên chúng ta phải tu cho đủ và chính xác. Còn cái phụ á mà Đức Phật dạy chúng ta để mà phụ thêm, để mà trợ duyên thêm với chúng ta, vì nhiều khi chúng ta thiếu những cái căn duyên lành, những nhân duyên tốt để mà gieo trồng cái công đức nhân duyên tốt lành với chúng sinh, hay là việc làm chúng ta còn kém thiếu đó, thì chúng ta phải thêm cái phần này là phần phụ để tương lai trong cuộc sống mình đó, khi mình trở về ta bà có cái duyên lành lớn để mình giáo hóa chúng sinh để dễ dàng hơn. Đó là những cái pháp thiện mà chúng ta làm, và đây là cái pháp thiện ta phải làm, tuy nhiên là chúng ta bố thí làm phước làm gì đó vân vân. Nhưng những cái gì, cái điều kiện gần nhất trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta là chúng ta cần phải nhớ và phải làm cho đủ. Nếu không chúng ta thiếu bổn phận thì là cái trách nhiệm của chúng ta. Và ba cái điều kiện hôm nay Đức Phật dạy chúng ta để chúng ta phải theo đây mà làm. Và ở đây trong kinh Đức Phật nói rằng đó là kinh Thập Lục Quán Phật dạy, muốn sanh về cực lạc phải tu ba thứ phước. Muốn sanh về cực lạc là phải tu ba thứ phước. Hồi nãy sư đã nói rồi, cái chuyên là niệm Phật, còn ba cái phước này chúng ta phải làm, ba cái phước này chúng ta phải làm. Đây là cái pháp mà đồng thời có phước nha, chứ không phải là được giải thoát đâu, nhưng mà có phước. Đó như vậy đó. Thì thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Đó là cái phước thứ nhất. Và tại cái phước thứ nhất đó, nó gồm có nhiều vấn đề đó, mà đấy là ba vấn đề mà gồm trong cái phước thứ nhất đó, là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không giết hại, tu mười nghiệp lành. Là thứ bốn. Bốn phần mà chúng ta phải làm ở cái phần phước thứ nhất. Phần thứ hai là thọ tam quy, ngũ giới, giữ tròn giới luật. Thứ ba, phát lòng bồ đề, tinh sâu lý nhân quả, đọc tụng kinh điển đại thừa, khuyến tấn người tu hành. Đây là ba cái điều đây gọi là tu tịnh nghiệp. Là tu tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp là gì? Tịnh nghiệp là cái nghiệp đưa chúng ta về cực lạc quốc, đó là tịnh nghiệp. Tu tịnh nghiệp mà ta nói cái căn bản gốc mà pháp môn mình tu á, cái yếu chỉ là chúng ta tu là niệm Phật về cực lạc quốc, phải không? Ở đây là một thuật ngữ khác để chúng ta hiểu, đây là những phương cách cộng thêm để chúng ta là về cực lạc quốc. Đó là tịnh nghiệp, đó là về cực lạc quốc. Thì phẩm vị càng thêm cao, phẩm vị càng trên cao, coi như là chính phẩm hoa sen bên tây phương Cực Lạc Quốc á, rồi có ba bậc, ba bậc thượng, ba phẩm thuộc bậc thượng, ba phẩm bậc trung, ba phẩm bậc hạ. Người cư sĩ Phật tử chúng ta được bốn phẩm, mà cao nhất là hạ phẩm tu sinh, và xuống dần đến thượng phẩm hạ sanh, thượng phẩm tu sinh và trung phẩm tu sinh và hạ phẩm hạ sanh. Đó là người hạ phẩm hạ sanh là người thấp nhất đó, người thấp nhất về được là gấp ở giờ chót. À, vì làm ác quá nhiều mà giờ phút lâm chung tai họa chân rối khổ sở vô cùng, nghiệp ác nó hiện ra. Nhưng được các nhà sư hay là sư cô mà chuyên tu hay là Phật tử trí thức đến mà giác ngộ chúng ta, khai thị chúng ta nghe hiểu biết rõ được thì buông xả liền, dứt đi tâm cố chấp và không còn sợ hãi. Vì được nghe nói Phật rước mình, Phật sẽ cứu độ mình, cho nên mình thành tâm niệm Phật từ 1 đến là 10 câu niệm Phật với thành tâm thiết tha, và tắt hơi trong khoảng 1 đến 10 câu đó chúng ta liền được giảng sanh. Cho nên người này sống đời không có tu phước gì thì không có công đức niệm Phật gì nhiều, mà giờ có mới nhớ niệm Phật thôi. Cho nên được về là cái phẩm thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh, là thấp nhất. Tự nhiên nói chứ giống như mình thi vào cấp 2 mà đậu hạng chót là như vậy, hay là hạng dự khuyết. Đang dự khuyết mà còn thân là đọc được hạng nào, phải không? Còn ai giỏi thì lên tới hạng nhất, phải không? Thí dụ đó, như hồi xưa lúc mà cỡ sư học đó, mà thi vào đệ thất ở Sa Đéc á, hồi xưa là đệ thất, bây giờ lớp 6 đó, là tuyển là 500 học sinh, trong đó 5.000 thí sinh mà tuyển có 500 thôi. Đó, như vậy đó, mà thật sự thấy là trong 500 thí sinh mà tuyển có 5.000 thí sinh mà tuyển 500, thật sự thấy là khó khăn vô cùng, phải không? Mà mình vô được cái hạng là 1 của 500 lại có ngon không? Ngon rồi, phải không? Như vậy đó, thì ai mà đọc được hạng nhất là cái như là thủ khoa còn ngon nữa, nhưng mà hạng chót còn hơn là rớt. Phải không? Bây giờ trong chính phẩm Liên Hoa chúng ta được cái phẩm chót là đới nghiệp giảng sanh, phẩm chót còn hơn là không được phẩm nào. Chúng ta cũng về được lạc rồi là chúng ta sẽ được bớt thối chuyển, là không còn thối lui trong cái đường sinh tử luân hồi nữa. Đó là như vậy đó. Cho nên pháp niệm Phật rất dễ tu, nhưng mà được cái phẩm vị càng thêm cao là do cộng thêm lúc mà trước khi mình chết á, mình có tu tạo nhiều công đức phước lành phụ thêm. Ví dụ như là đây là những phần chúng ta bắt đầu học nè. Thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ. Phước thứ nhất của chúng ta là hiếu dưỡng cha mẹ, là tiêu đề thứ nhất của phần thứ nhất. Tại sao hiếu dưỡng cha mẹ là cái phước báo này chúng ta được gì là Cực Lạc Quốc? Đó là tại sao? Tại vì mình biết ơn và biết đền ơn đối với cha với mẹ của mình. Thì phần này sư giảng nhiều lắm rồi, chúng ta nghe. Ở đây chúng ta chỉ là đồ thêm đậm nét lại chút xíu, nhắc nhở Phật tử chúng ta, cũng như là quý Phật tử chúng ta sinh ra đời ai cũng biết, mình không phải do Thượng Đế sanh, không phải do thần nhân sanh, không phải do tạo hóa sanh, cũng không phải tự nhiên mà chúng ta có trong cõi đời này. Mà chúng ta có thân này ra là chính là do cha, do mẹ, nhờ nơi cha mẹ này mới có chúng ta ra đời, phải không? Thường thường Phật tử nghe đó là mẹ đẻ mà ra chứ cha có đẻ không? Phải không? Mẹ sinh đẻ mà ra cực khổ, đắng cay cực khổ, mang nặng đẻ đau, là mẹ chứ cha có đâu? Phải không? Thật ra nhiều người lớn lên nó thương mẹ hơn thương cha, mà cha hở là đánh, cha hở là chửi, phải không? Còn mẹ thì vuốt da chiều mến mình vô cùng, cái gì cũng là nhẹ nhàng với mình hết. Đó là vì mang nặng đẻ đau mà. Hồi xưa mà sư phụ còn nhỏ đó mà tính, ông thân mà là hai anh em sư với em gái sư ngồi ăn cơm. Hồi lúc hồi xưa còn nghèo đó, ở ruộng á, thì ông thân thì dùng đất cát đó cho em út hết. Ông thân lãnh làm nhà thương quả, ra mà cái ruộng nó cách cái nhà mà ruộng mà làm rẫy làm ruộng, sống lo niệm Phật. Ông thân sống đơn thanh bằng đơn giản, không có thu dai hết. Rồi đó thì chưa ngồi ăn cơm, bà mẫu đi nhưng mà lúa mần gạo đó có mình nè, mẫu sư đi gạo đi mần gạo có mình, mà tự chèo cái 80 dạ mà đứng sau lái, mà từ đó chưa có tiền quá cũng le thì nó chèo có mình một à. Rồi đi mua lúa đó sáng lộ bộ 4 giờ kia thức dậy chiên cơm ăn, rồi đi bộ vô trong quê trong làng chạy quán, trong cũng đi bộ không, bà già đâu biết chạy xe đạp mà nó đâu có xe đâu đi bộ để mà mua lúa. Rồi mua xong rồi nó trở về, nó chèo ghe đi mà đi đông lúa đó. Vậy thì một mình mà đi mua lúa đậu xuống ghe, rồi ra ngoài nhà máy thì mướn cái cu ly đậu lên, nhưng mà khi đem gạo xuất bán cho một mình à, một mình bưng rồi là đông rồi bán hết ghe gạo nó xây gạo bột bán có thể rồi đi về chèo ghe một mình về cực không? Mà con nhận cái bà mẹ sự giỏi thì chứ cái bà mẹ bây giờ vợ em bây giờ ông mẹ bây giờ mà bắt đi chèo ghe là sao nổi phải không nữa, bây giờ ghe máy đồ không à, nó như vậy đó. Hồi xưa mấy bà mẹ mạnh khỏe lắm à, như vậy đó. Nhưng mà ở nhà đó ngồi ăn cơm mà nói chuyện, lên ăn cơm ngồi mà nói chuyện thôi. Ông già mà lấy cái đũa bếp với cơm thôi, nữa gõ ở dưới gõ đầu gối chứ, ăn cơm là ăn cơm mà nói chuyện à, lại lên ăn cơm thì dứt khoát không cho nói chuyện, phải lo ăn cơm à, gõ một cái rồi nó sư khóc hù lên, nó bỏ cơm chạy cho mép bà nội. Bà nội có cơm sưng lắm thì sao nội đứa con mà ra dũa cho ông già một hơi. Ông già đến tên đâu nói gì, chiều giờ mép bà già, bà già mới lên nói với ông già à, nó nói con tôi sanh tôi mang nặng tôi đẻ đau, tôi cưng tôi thương, tôi chưa quýnh bạc tay, chưa nói một câu nặng nề, ông đâu có mang nặng đẻ đau đâu mà quýnh nó. Được rồi, được hai chút rồi. Ra từ nhỏ tới lớn á, mẹ sư là chưa giờ quýnh hai anh em sư một bạc tay nào hết, chưa giờ chữ một câu nữa mà tử, không có chữ một câu nào hết á. Mẹ hiền lắm, không có chữ thề chữ khóc không có nặng như vậy hết á. Ông thân thì cũng đánh vậy thôi, đánh mà cúi dạy đàng hoàng nha, rồi ăn cơm mới bỏ đầu gối thôi, nó như vậy. Thành ra đó chúng ta mới thấy rằng mẹ lúc nào cũng thương yêu con, phải không? À, chiều chuộng con, nâng niu con, à, đừng bọc chở cho con. Tại vì sao? Đừng bọc chở cho từ khi còn trong bụng lên. Cả cái thân này à, để mà đừng bọc chở cho cái hài nhi trong bụng, phải không? Từ khi mình sanh ra rồi á, cũng đừng bọc chở cho bằng cái thân này. Đó, như vậy là hơi ấm tình nồng thì mẹ truyền qua con nhiều hơn là cha, phải không? Nhưng mà không có cha sao có mình được, phải không? À, phải có cha thì chúng ta mới có đậu thai trong bụng mẹ. Tinh cha huyết mẹ mà à, tinh cha sanh ra xương, xương trong cơ thể chúng ta đó mà tử, đó là xương gân á, là chất tinh của cha à, mà thịt và máu á, là huyết của mẹ đó. Như vậy hai cái đó cộng lại, tinh cha huyết mẹ cộng lại thành cơ thể của chúng ta, thân xác tứ đại này lớn lên cuộc đời là biết ăn biết nói biết suy nghĩ, đó là cái nghiệp thức của chúng ta. Từ quá khứ chúng ta đầu thai giờ bụng cha bụng mẹ mình, do cha mẹ mà tác tạo nên hình dáng tóc da này. Nói như vậy đó, lớn lên thì cha cực khổ nuôi dưỡng răng dạy chúng ta, mẹ thì vuốt ve ẩm bồng chiều mến thân thương. Tính cái tình cha nghĩa mẹ này đã nuôi dưỡng chúng ta lớn lên trong cuộc đời, hy sinh cả cái thân này tạo vô số tội lỗi, sát sanh hại bệnh, đấu tranh cuộc đời giành giật hơn thua. Đó, như vậy nhiều khi thậm chí đến mức độ vào tù ra khám để có tiền nuôi vợ nuôi con, phải không? Đó cũng là người cha. Đó, rồi mẹ phải lăn lộn trong cuộc đời à, và đem cái thân này để nuôi dưỡng đứa con, những đứa con của mẹ đó là chúng ta. Cho nên đây chúng ta lớn lên cuộc đời chúng ta phải nhớ ơn cha, nhớ ơn mẹ. Mà khi cha mẹ lớn tuổi rồi thì mình làm có tiền bạc đó, mà phải nuôi dưỡng cha mẹ mình, đó là việc làm đầu tiên nhất. Mà trong kinh Đức Phật có dạy rằng người con trai con gái còn khỏe còn trẻ phải ráng làm ăn thật có nhiều tiền, có nhiều tiền phải để tưởng sung sướng bản thân mình, mà phải hướng về cha mẹ mình trước để nuôi dưỡng chăm sóc cha mẹ già về ăn mặc ở bệnh đừng cho thiếu thốn à, nghèo thì tạm đủ ấm đủ no đủ khỏe, giàu thì là sang cả à, chứ phải mình lo cho bản thân mình sung sướng, vợ chồng con cái sung sướng mà bỏ cha mẹ mình thiếu thốn là không nên à, như vậy đó. Ngày xưa là cha mẹ quên cả bản thân mình để mà lo cho con dư giả, thì bây giờ chúng ta phải lo cho cha mẹ mình trước, gia đình con cái phải lo sau. Đó là điều thứ nhất Phật dạy, là có tiền phải về cha mẹ trước để hiếu thảo cha mẹ già. Thứ hai là làm cho gia đình vợ chồng con cái được ấm no và dư giả, đó là điều thứ hai. Có tiền khi lo cha mẹ xong rồi, điều thứ hai là vợ chồng con cái phải dư giả hạnh phúc. Đây là cái điều kiện quan trọng của gia đình. Gia đình mà hạnh phúc dư giả rồi mới an ổn được, phải không? À, nhưng mà gia đình thiếu thốn mà đâu có an ổn đâu. Dư giả rồi á, những điều thứ ba phải làm gì mà là Phật tử? Thứ ba phải làm là gì Phật tử? Phật tử nhớ kêu nguyên tâm bảo họ thì ngũ giới mình là đứng hàng thứ ba thứ tư của đệ tử Phật trong bốn chúng, đó là cư sĩ nam và cư sĩ nữ, phải không? Mà muốn được làm cư sĩ nam cư sĩ nữ đệ tử Phật ấy, thì chúng ta phải thọ tam quy thì ngũ giới. Thế thì bổn phận người cư sĩ Phật tử chúng ta là phải hộ trì Tam Bảo là vấn đề thứ ba. Nó là những tín ngưỡng đạo đức thiêng liêng của chúng ta, đó là Tam Bảo Phật Pháp Tăng, hộ trì Tam Bảo. À, để gieo duyên, gieo nhân tốt, sau này chúng ta được đến và trụ ở nơi ba ngôi Phật Pháp Tăng Tam Bảo. À, như vậy. Rồi điều kiện thứ tư, dư giả phần chót. Sau khi mà hộ trì Tam Bảo, hộ trì Tam Bảo là gồm có gì? Xây chùa, phải không? Bức tượng Phật, ấn tống kinh điển, hộ trì tăng ni tu hành, đã ủng hộ các đạo tràng, thì đó là hộ trì Tam Bảo. Để Tam Bảo được trường tồn ở thế gian này, để chúng sinh nhờ đó mà đến cái chùa học đạo và tiến tu đời đời sau này. Ví dụ cái chùa Phước Linh này nè, quý Phật tử chúng ta ủng hộ đạo tràng Tam Bảo được thành công, xây dựng cơ sở đầy đủ hết, chánh điện được xong rồi, thì đó là hộ trì Tam Bảo. Là những ngôi chùa khác được ủng hộ trong phương diện nào đó thì cũng là hộ trì Tam Bảo. Cho nên ngày mai mốt kia mình sư chết đi, già rồi chết, rồi Phật tử cũng già rồi chết, thầy trò mình là từ từ chết hết, phải không? Già rồi thì những tuổi trẻ sau nó phấn lên, rồi con cháu chắc chích cho mình đi vô đây nè, được nghe pháp nghe kinh, sau này các vị thầy khác trụ trì cái hoài tổ tổ tương truyền cho đến là 50, 70, 100 năm sau, ngàn năm sau, chùa Phước Linh vẫn còn tồn tại, thì những đàn hậu tấn của con cháu mình nó nhờ đây mà, và nó học đạo và nó tiến tu rồi nó giải thoát sau này, hay nó tạo công đức, là nhờ hôm nay mình đã ủng hộ xây dựng đạo tràng Tam Bảo chùa Phước Linh, hoặc là ngôi chùa nào hữu duyên mình đến để mình tiếp công góp công đức đó. Đó gọi là gì? Đó là hộ trì Tam Bảo. Mình ấn tống là đúc tượng nè, hay là mình ấn tống kinh sách Phật nè, hay là làm những việc gì gọi là bố thí pháp. Ví dụ tượng Phật A Di Đà chùa Phước Linh của chúng ta, thì Phật tử hùng vô đó, mình ổng không có nhiều thì mình cúng 5,000, 20,000, 10,000 vì mình nghèo, nhưng trong đó có mình, phải không? Chùa Phước Linh chúng ta của Phật tử là cúng nhiều nhiều nhất trong tượng A Di Đà rồi, phải không? Người nào cũng có 5,000, 10,000, 20,000, 100,000, 200,000, 20,000, thậm chí là cúng dường nguyên cả cái tượng A Di Đà nữa. Rồi trong cái tượng A Di Đà của chùa mình nhiều người cúng nguyên tượng của Phật tử, với một người đâu, ai muốn cúng nguyên tượng thì cứ cúng, ai mà không có khả năng thì cúng theo khả năng mình, phải không? Chứ phải một mình mà ơn hết không cho ai cúng, chuyện đó chưa có cho đâu. Tại vì Phật là Phật của chung, ai phát tâm thì cứ cúng, phải không? Tại vì đúng không? Đó như vậy đó, thành ra do đó rồi đó, thì có người ta cúng nguyên cái tượng Phật A Di Đà, có người họ cúng nguyên cả cái chùa họ bao luôn. Nhưng mà nếu ông trụ trì mà bao luôn cái chùa này cho Phật tử kia cúng á, mà không cho Phật tử khác để mà hộ trì vô, như vậy được không? Không được rồi, người ta sẽ chữ trụ trì đó chết. Thì người Phật tử sẽ đọc tài với ông thầy trụ trì, phải không? Thế thì người Phật tử nó sẽ làm quyền là ông thầy này phải xây chùa theo ý tôi, không theo ý tôi là tôi không có cho. Cúng dường là đặt điều kiện và bắt buộc trụ trì phải làm theo ý người Phật tử đó. Như vậy thì trụ trì biến thành người gì? À, là người phải nghe theo người trí chủ đó. Vậy thì người chủ đó cúng dường vậy có tội hay có phước? À, tội với có phước thì cũng có, mà tội được cũng nhiều đó. Nói như vậy đó, ra có nhiều cái chùa đó Phật tử nghèo, rồi cái Phật tử nào đó rồi về đó là bảo cái mặt là ủng hộ, phải không? Nguyên cái chùa luôn, nhưng mà thầy làm theo bản vẽ của tôi nè, tất y như vậy cho tôi, màu sắc y như vậy là không được thay đổi đó. Thầy ông trụ trì nó nghe theo thì mình không có tiền, Phật tử thấy không? Đó thầy ra là tôi có làm quyền đó, là sau này muốn thêm mất cũng không được, rất là khổ sở vô cùng. Tại vì người Phật tử đâu giống nhà sư được, thực chất là ngôi chùa không giống ngôi chùa đó, nó như vậy đó, hiểu không? Nó như vậy thì đó là sai. Nên khi Phật tử muốn cúng dường bất cứ cái chùa nào, Phật tử xây dựng chùa chừng có tiền hàng bạc tỷ tỷ đi, mình đừng có là không cho ai cúng vô với mình, mình độc lập mình là không được, hiểu rõ chưa? Đó, thế mình muốn cúng nguyên cái chùa thì cứ cúng, còn thầy ai muốn hùng vô thêm nữa cứ hùng, phải không? Nhưng mà thành mình được nguyên cái chùa rồi. À, ai không muốn còn tượng Phật hay là bất cứ cái gì trong chùa cũng vậy, người đó có khả năng họ cúng dường nguyên tượng Phật, nhưng mình không có khả năng thì cúng 5,000, 20,000 gì đó theo khả năng nghèo của mình, mình cũng được cúng dường vô tượng Phật đó, phải không? Ấn tống kinh sách cũng vậy, làm công đức chùa thì cũng vậy, có nhiều lòng thành cúng dường bao nhiêu Phật chứng cho mình hết, chứ mà không có lựa nhà giàu theo ý ông trụ trì đâu, rồi bỏ nhà nghèo kia về trụ trì không cần. Đó là sai, hiểu rõ chứ? Đó như vậy, cho nên là Phật chẳng qua dụng chữ tính thành, lòng thành của mình là Phật chứng, ít nhiều giờ lòng thành không quan trọng. Tự nhớ điều này nha, Cho nên mình có lần mình không được giàu đi, mình sẵn sàng phụ cái khả năng của chúng ta. Cho nên siêu thường làm là công sức bất cứ cái gì, như cái đại hồng chung đó bà tới, đại hồng chung vừa thành vừa đó, sư trăn trở lâu lắm rồi, phật tử cúng dường cũng hồi lâu rồi cũng có phát tâm nhưng mà chưa đủ. Sau này sư vận động kêu gọi phật tử cúng dường thì phật chùa mình phật tử mình tùy công góp sức cũng đã có trong đại hồng chung đó rồi, phải không? Kẻ trước người sau đều có, và những người khác họ cũng cúng dường vô nữa. Cái tổng số tiền đại hồng chung mà chúng ta là tôi hôm nay được đó là gì, là kể như gần nó là 100 triệu chắc ăn đi. Tại vì nó cái đại hồng chung không á là cái giá là 78 triệu, ở với cái giá không là 18 triệu, mà cái đại hồng chung là 80 triệu, là cộng chung là 98 triệu rồi. Thế nhưng thì thôi kể 100 triệu luôn đó, như vậy thì cái đại hồng chung không là 100 triệu rồi đó, tự thấy không? Nhưng mà trong năm là 1,000, 20,000, 200,000 là của phật tử 1 triệu đó, có phật tử mình trong này nữa, phải không? Trong đại hồng chung đó nó không có riêng ai chứ, sư la là không có độc lập cho riêng ai hết. Ta như vậy là rất nhiều gì phật tử đều có hùng cho nó hết đó. Cho nên là sẽ rất là quan nghĩ là hôm nay là sẵn đây sư cũng do vui miệng nhắc nhở có phần công đức này sư ta nghe đó, thì sư rất mừng vui là chùa của linh chúng ta có cái đại hồng chung rồi. Như vậy thì tiếng chùa chung chùa gân gian để mà giác ngộ người thế gian mê mẩn, để mà cứ hướng về Phật pháp tu hành. Nên nghe chuông nhẹ bớt ngạo phiền, giác sanh về lớn giọng thiền ngân nga. Cõi này cột tối tránh xa, cõi này thành lửa thoát ra tu hành. Nó đóng chung cái u nghe đó, tiếng chuông đó theo cái lời nguyện đó nó vang động tới những người nào nghe. Do đó mà chuyển nghiệp được mà rơi đi tiền não, mà trí tuệ phát sanh mà hướng về tam bảo để mà tu, để mà giải thoát. Đó là cái bài mà chúng ta khai chuông đó, nó ý nghĩa là như vậy đó. Văn chung thinh tiền não kinh đó, văn là nghe, chung là tiếng chuông. Văn chung thinh tiền não kinh, nghe tiếng chuông tiền não nhẹ đi, kinh là nhẹ đó, tiền não nhẹ đi. Trí huệ tưởng bồ đề sanh, trí huệ nó phát sanh lớn thêm, tâm bồ đề càng thêm lớn hơn nữa. Đó như vậy, ly địa ngục xuất quả khanh, tiếng chuông này khi mình chọn lên và tiếng niệm Phật mình theo cái tiếng chuông đó, mình hướng đến địa ngục khác ác ma thì hướng theo tiếng chuông này đã gian động đến, là tiếng niệm Phật này gian động đến địa ngục khác ác ma thì, và chúng sinh đang khổ đau trong địa ngục khác ma thì đó mà nghe tiếng niệm Phật của mình, nghe là cái tiếng chuông này, tự nhiên họ là phát đau khổ và địa ngục kia ngưng hành hàng. Và họ phát tâm niệm Phật mạnh mẽ lên theo cái tiếng của mình qua tiếng chuông đó, thì địa ngục biến thành ao sen, thấy không? Bao nhiêu xiềng xích gom cùm hay là bào lạc hay là dược xác tự nhiên biến mất đã, rồi họ lên hoa sen về cực lạc quốc. Thế như vậy đó là tiếng chuông chùa đại hồng chuông đó, qua cái tâm nguyện người đóng chuông nó quan trọng lắm. Phật tử khi ngồi đóng chuông tâm mình phải mạnh mẽ và thành tâm trong mỗi câu niệm Phật và mình nguyện, thì muốn cầu siêu độ cho cha mẹ ông bà quá giải của mình cũng vậy, thành tâm. Thì bao nhiêu mà sư mỗi cái đêm tiếng chuông có cái chuông gì sư cũng cực luôn. Phật tử bây giờ ở chùa có hai thầy trò thì tối thì sư phải lên đóng chuông, và đó là 4 giờ khi là sư ngồi ở trong phòng sư tu. Như vậy tu thiền ngồi niệm Phật là xưa nay nó quen rồi, bây giờ có đại hồng chung rồi á, trụ trì ban đêm đúng giờ phải lên đóng chuông đâu dám trễ giờ đâu, mà thế không dám trễ giờ, 4 giờ khuya là phải đóng, 4 giờ không gì đóng sai, thì chuông là không bao giờ sai, bởi vì người ta nghe tiếng chuông theo đó để làm ăn, là thức giấc. Rồi bữa nào mình ngủ quên, người ta ngủ quên làm ăn, người ta chửi mình nè. Thì làm mấy cái chùa ở quê đó, ta nghe tiếng chuông đi làm ăn, mỗi đó không thì không thể chủ đi ngủ quên cái xác nó đóng chuông, người ta chửi luôn sùng, chở đi làm ăn ta rồi, hiểu không? Đó như vậy đó. Do đó phải đúng giờ đồng hồ reo là thức dậy. Thức dậy rồi là rửa mặt xúc miệng xong rồi là bắt đầu là lên đóng chuông đúng là đúng 4 giờ. Một mình ông trụ trì già bắt đầu lang thang từ từ bước lên chánh điện, bữa là mưa gió phải che dù đi, rồi là đóng chuông một mình xin ngầu xin nguyện. Con giờ con nghe nguyện tiếng niệm Phật này, con niệm Phật A Di Đà như con đang niệm 10 phương chư Phật, con niệm Phật A Di Đà như con đang trì Phật chú A Di Đà Phật. Nguyện tiếng chuông này, nguyện tiếng niệm Phật này, Phật chú này theo tiếng chuông gian động đến địa ngục khác ác ma tỳ, tất cả chúng sinh trong địa ngục nghe tiếng chuông này, danh hiệu Phật này đều tiêu đi nghiệp chướng, tiêu đi nghiệp hình, để nhất tâm niệm Phật là nương hào quang Phật của bản sanh cực lạc hết. Nam mô A Di Đà Phật, giống như u rồi qua cái miệng khác, rồi miệng tới ông bà cha mẹ tu tổ một quá giảng như là kiếp ở đâu, thấy không? À, bắt đầu xong rồi mình chọn u vậy. Thế thì cái tiếng chu đạn chung nó cũng kỳ dữ luôn, tới ngày do tâm nguyện mình sẽ dẫn đến đi đâu hướng đâu do tâm nguyện của mình. À, vậy thì đó là cái lực của tiếng đại hồng chung mạnh mẽ là như vậy đó. À, cho nên gian chung tinh phiền não tinh, còn người thế gian mà nghe tiếng chuông rồi đó làm như bao nhiêu buồn phiền tự nhiên nó trôi đi mất tiêu trơn. Có khi nào mà tự ngồi đóng chuông buồn không? Thiện tâm người đóng chuông có buồn không? Thiện thành người đóng chuông có buồn không? Phúc hạnh kìa có buồn không? Không, rất là vui. Mình khi mình đóng cái đóng chuông, giọng chuông, đàn chuông, mình ngồi tâm mình thanh tịnh lắm, phải là đến tập chuông niệm phật và hồi u niệm phật hồi u. Khoảng thời gian đó chúng ta không nghĩ ngợi gì hết, chỉ là niệm Phật không đó. Như vậy cho nên tâm nó nhẹ nhàng đi, dơ đi phiền não, công đức phước lành chúng ta tăng trưởng. À, giờ phước báo của chúng ta, cái công đức mình nên nhờ niệm Phật cầu nguyện đó mà những chúng sinh xung quanh đó, nghe được đã hữu hình vô hình mà lắng động tâm tư, kẻ âm được siêu, người dương thanh thới nhờ nghe tiếng chuông. Cho nên á, đi xa nhớ quê hương là nhớ tiếng chuông của quê nhà. Thật thấy chưa? Tự nghe nhiều bài ca đó, đi xa nhớ tiếng chuông quê của mình đó, nhớ chứ lắm. Ví dụ mình đi xa mà trở làng xứ nào đó, nghe tiếng chuông của chùa người ta mà nhớ vậy, chuông ở chùa làng mình. Thường thường ở làng nó có chùa thì tối đóng chuông, mình ở xóm đó có tiếng chuông chùa, cái nghe tiếng chuông chùa của quê người ta mà mình nhớ tiếng chuông ở chùa ở quê mình. Nhưng mà đi đâu xa đó, tiếng chuông chùa người ta nhớ tiếng chuông chùa Phước Linh của mình. Phải không? Đó như vậy đó, tiếng chuông nó gợi nhớ đến quê hương. Đó như vậy đó, cũng như vậy, khi mà nghe tiếng chuông đó, mình gợi nhớ về cực lạc quốc. À, đó, tâm tư mình gói trọn trong tiếng chuông, cho nên nghe chuông nhẹ bớt não phiền như vậy đó. Cho đến bài thông chuông á, chúng ta mới đọc là nguyện thử chung thinh siêu pháp giới đó. Nguyện tiếng chuông này đó thấu đến cả vậy mười phương thế giới. À, phải như vậy đó. Thiết như vô án tất giai văn, à, chúng sinh tận cùng địa ngục đều nghe đó. À, văn trần thanh tịnh chứng viên thông, đó là nghe rồi đó phiền não trần gian rơi bớt hết, mình chứng được gì? Chứng được cái tâm thông là giải thoát. Phải như vậy đó. Tất cả chúng sinh thành Phật hết, nhất thiết chúng sinh thành chánh giác, tất cả chúng sinh nghe tiếng chuông này đang đều thành Phật hết. Tại vì nghe tiếng chuông mà niệm Phật thì về cực lạc quốc tương lai thành Phật hết, phải thấy không? Nó như vậy. Cho nên ai với đạo Phật có phát nguyện rằng chúng sinh trong sáu đường khi nghe danh hiệu ta, niệm thiết tha, làm chung nhớ niệm tên ta, ta sẽ hướng về niết bàn. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Để được mau thành Phật. Cho nên người tu niệm Phật chúng ta về cực lạc để mau thành Phật. Thì chúng sinh nào được duyên mà tu niệm Phật, mà niệm Phật lúc lâm chung được giải thoát, điều tương lai làm Phật hết. Thấy không? Nói như vậy đó. Cho nên tiếng chuông đi đâu với câu niệm Phật? Không nghe nào tiếng chuông đi đâu với lại bài chú nào không? Không. Đóng chuông là niệm Phật, chứ không có đóng chuông tụng chú bao giờ. Thấy không? Không có tiếng chuông nào mà tụng chú, tiếng chuông là niệm Phật đâu à. Nói như vậy đó. Cho nên mình người Phật tử, khi mà chúng ta ngồi đóng chuông á, mình hầu hướng công đức để cầu siêu độ cho cha mẹ ông bà quá giảng của mình được siêu thoát. Đó cũng là nói lên tâm hồn hiếu thảo người con chúng ta khi cha mẹ qua đời. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta khi nhớ ơn của cha mẹ thì chúng ta phải làm cái gì đây? Đó, tiền bạc của cải vật chất để về nuôi dưỡng cha mẹ là đủ rồi, phải không? Chưa đủ đâu. Đây Đức Phật dạy rằng làm con ở đời có năm điều đối với cha mẹ mình, có năm điều đối với cha mẹ mình. Phật tử đây chúng ta cũng có Phật tử lớn tuổi, nhưng mà lớn tuổi mà chúng ta còn cha còn mẹ. Ở lớp nào trẻ thì cha mẹ mình cũng còn cũng đang lớn tuổi, thì trách nhiệm của chúng ta như thế này. Phật tử nghe rồi hiểu rồi nhớ rõ những gì dạy con của mình. Thì trong cái sự hiếu dưỡng cha mẹ, Đức Phật dạy làm con có năm điều đối với cha mẹ. Thứ nhất là nuôi dưỡng cha mẹ già. Vậy thì bổn phận người con chúng ta phải làm được khổ để có tiền bạc về để nuôi dưỡng cha mẹ già của mình. Thì cha mẹ già đừng đài ải cha mẹ làm nuôi mình, phải làm nuôi dưỡng cha mẹ già. Cha mẹ tuổi già được yên thân, được nhàn nhã thân, để được yên tâm mà làm phước làm lành lo tu niệm để cuối đời cha mẹ thảnh thơi và giải thoát. Đó là tâm hồn của người con Phật hiếu thảo, phải làm mà nuôi dưỡng cha mẹ già. Và nuôi dưỡng cha mẹ già nó khoảng thời gian 5-3 tháng, 5-3 năm thôi, không có thời gian nhất định. Mà nuôi dưỡng tới chừng nào mà tới ta chết luôn, nuôi dưỡng suốt cả cuộc đời. Đó là ngày nào mình còn sống là mình phải hết lòng nuôi dưỡng cha mẹ mình. Đó là ngày nào cha mẹ còn sống ở đời là hết lòng mình nuôi dưỡng cha mẹ mình bằng vật chất cả tinh thần, phải không? Vậy chưa đủ đâu, chút nữa Phật sẽ nói nuôi dưỡng cha mẹ già. Thứ hai, làm công việc thay thế cho cha mẹ, làm công việc thay thế cho cha mẹ. Vậy thì cha mẹ già đừng để cha mẹ làm việc nặng nhọc nữa. Lỡ làm việc nặng nhọc cha mẹ đủ có té hay là gì đó, bị tai nạn, bị thương tật rồi chúng ta khổ dữ lắm. Phải là thứ đã làm thế hết để cha mẹ già ở không thôi. Tại vì cha mẹ làm việc quá nhiều suốt đời nuôi dưỡng mình rồi, bây giờ để tuổi già cha mẹ được nhàn nhã. Thứ ba là giữ tiền thừa đừng cho hư hoại. Giữ tiền thừa là gì? Cái mà cha mẹ chúng ta sống tốt đẹp ở đời, ở trong gia đình thì ai cũng thương, cũng kính, cũng quý. Tại vì cha mẹ mình là người hiền, là người hiền mà, ở trong dòng họ rất thương, rất kính, rất quý. Thì chúng ta phải học cái hiền của cha mẹ nè, để bắt chước mà sống. Thứ hai, ở ngoài xã hội ấy, thì cha mẹ mình là người tốt, thường bố thí, làm phước, làm lành, giúp đỡ người neo đơn, giúp đỡ xã hội cái gì đó, và được người ta kính quý cha mẹ mình, phải bắt chước cái hạnh của cha mẹ mình mà làm. Để sau này cha mẹ mình qua đời đó, thì cái tốt của cha mẹ mình được thể hiện qua cuộc sống của mình hôm nay còn tồn tại ở đời. Người ta sẽ khen ngợi thằng này, con này nó giống ba, nó bán nó ghê, hồi đó y vậy đó, nó giống y bo mà sao, nó thích làm thiện, làm lành, giúp đỡ người nghèo khổ ở nhà, thì nó hiền hậu vô cùng. Đó như vậy đó, đó là mình giữ cái truyền thừa đừng cho hư hoại. Cái điều thứ ba là những người đạo đức. Cha mẹ mình á thì là người tín đồ Phật giáo ngoan đạo, thành kính với Tam Bảo, siêng năng tu hành, thì mình người con phải nấu chí cha mẹ mình thờ kính Tam Bảo và siêng năng tu hành. À, để sao người ta nhìn thấy đấy, ba mẹ nó ở đi chùa lo tu nhiều lắm, ta đó kính trọng Tam Bảo vô cùng và lo niệm Phật, cho nên cuối đời được tốt như vậy thì mình phải noi gương cha mẹ mình, làm theo giống cha mẹ gì để chi cái cuộc sống mình đã truyền đạt lại cho con của mình sau này, rồi con của mình sau này nó truyền lại cho cháu của mình, là cái truyền thừa này không bị mất đi, không bị mất đi. Ta tự thấy cha mẹ mà có xưa nói chuyện hồi xưa chút xíu ha, cha mẹ mà có nghề giỏi giỏi đó truyền cho đứa con, phải không? Truyền cho con truyền cho cháu, nó không cho mất cái miếng này giỏ này hay là cái gì đó giỏ thuật này, đó là chỉ là bí truyền trong gia đình hay là truyền đạt lại cho gia đình mà thôi. Tại như vậy đó, hay là nghề nghiệp làm ăn là truyền lại cho con chứ không truyền cho người ngoài, phải không? Tới như vậy đó, thì ta chúng ta giữ truyền thừa cho mất. Vậy thì đạo đức cuộc sống tốt đẹp từ trong nhà lẫn xã hội đến Tam Bảo, cha mẹ mình đều được trong nhà thương quý mến kính, ngoài đời thương kính và trong Tam Bảo thường quý thương, thì chúng ta phải bắt đầu làm theo, bắt chước làm theo để giữ truyền thừa đừng cho hư hoại. Có câu ở đời thế gian ta nói rằng cha làm thầy mà con đốt sách, có từng nghe câu này không? Con lên đất móc á, cha làm thầy con đốt sách, cha làm thầy thuốc hay là cha làm thầy giáo mà con đi đốt sách, đốt cha làm thầy giáo thì con có đốt sách văn hóa, phải không? Thì nói vô côn vô đảng đâu cần học, cần có tiền được rồi, nó học chỉ cần phải mà tới. Còn bây giờ làm thầy thuốc, cha làm thầy thuốc giúp đỡ người ta, nó đi đốt bỏ, nó không cần làm thầy thuốc, mà ngược lại nó gây khổ cho người ta để kiếm tiền. Cha đổ thuốc làm phước, nó là đổ thuốc ăn tiền mạt sát người ta, lợi dụng bệnh nhân mà xẻ người ta không thương tiếc. Tại rất có nhiều người đó mà tự lợi dụng bệnh nhân bệnh nặng mà gặp nhà giàu thì chút mắt rồi ra mà ra là xẻ bệnh người ta, ta là nghèo không có tiền nổi nữa phải đi dây nợ để mà nó trả hết cho hết, trả tiền thuốc nó quá cao giá. Nói như vậy rồi hết bệnh, vậy là làm khổ bệnh nhân. Đó là cha làm thầy mà không đốt sách, nói như vậy đó. Hôm nay cha mẹ mình là người Phật tử, là tinh tấn tu, hộ trì và ủng hộ Tam Bảo và thành kính và lo tu theo lời Phật dạy, thì mình phải noi theo đó mà làm, những cái làm hay hơn cha mẹ mình nữa. Đó như vậy đó, thì là không có bị người ta trách là cha làm thầy không đốt sách. Là ta nói đó, là cha mẹ đó tu đó nó bị ác quá, thấy không? Như vậy đó là giống như con ta nói rồi, cha làm thầy không đốt sách. Đó như vậy, đó là sống cái đích tiếp tư, là sống cái đích hạnh để xứng đáng lãnh của gia tài. Vậy thì muốn lãnh của gia tài, cha mẹ cực khổ suốt đời để mà làm, để mà để dành cho mình hưởng á, thì phải sống có đạo đức, sống có siêng năng làm ăn. Mà có siêng làm ăn thì có tiền của mới dư giả, mới giữ gìn của cải cha mẹ tồn tại được. Mà cầu ẩm sách ăn chơi thì sao mà tử, đồ đạc cha mẹ làm cực khổ bác làm cái chân, thấy không? Bán giết không còn gì bán nữa, bàn thờ bán luôn, Thấy không, đó là mình ăn chơi là tốn tiền hết tiền, thì bây giờ lấy tiền bạc của cải cha mẹ bạn hết đó, cho nên mình không xứng đáng là của gia tài đó. Như vậy đó, muốn lấy của gia tài mình phải là người con tốt, hả, sẽ giữ của gia tài đó, gọi là giữ cái tài sản cha mẹ thường nói là hưởng của hương quả đó mà tới. Ta nói như vậy đó, từ đó là ta nói nhất trưởng nam gì đây út, phải không? Gái bỏ mất tiêu rồi. Gái nữ sang ngoại tộc, gái lớn lên có chồng rồi, nó ở ngoài rồi, không quan trọng nữa. Còn giờ nhất trưởng nam thì đại út, nhưng mà trưởng nam cờ bạc ăn chơi rồi sao? Nó lãnh gia tài nó bán hết. Còn trường trai út thì nó được thì thôi để cho nó. Nhưng trưởng nam trai út thì ăn chơi cờ bạc hết, có nên giao được không? Không, giao cho con giữa. Con giữa là tốt, phải là nó biết làm ăn thì giao cho con giữa. Thì mình dù trưởng nam trai út gì được cái dành với người con giữa, phải không? Đó là Phật dạy chỗ này nè. Nhưng ở thế gian không có chịu đâu, là thế gian là đòi. Thì nhất trưởng nam gì đại út nè, đó như vậy đó. Thì đó là dành ăn với nhau. Có nhiều gia đình dành ăn với nhau mà giết hại lẫn nhau, không thương tiếc, mặc dù anh em ruột rà với nhau, tất đất cũng loài ruột nữa, phải không tới? Đó như vậy nó khổ vô cùng khổ. Cho nên người xưa có nói câu rằng á, để cái đức lợi nó quý hơn là để tiền của cho con, để tiền của cho con nó dành ăn, nó giết hại lẫn nhau, để cái đức nha, đó là nó sẽ phát triển sau này đó. Cho nên cha mẹ tôn nhân tích đức để cái phước lại cho con. À, nên cha mẹ mà có đức á, thì con mặc sức mà ăn, phải không? Mà cha mẹ không có đức á, thì con làm gì ăn? Tôi trả lời thế. Thường nhau nói câu này, con thế gian thường nói, phải không? Mày đòi đủ thất đức á, sau này con mày đó làm gì ăn, phải không? Đồng thời động đồ mà nó có đức á, sau này con nó mặc sức mà ăn, phải không? Cho nên mình phải làm ăn gì đó để có đức, có phước để con cái sau này mặc sức mà ăn. Mình làm điều tất đức vô lương tâm rồi, tội lỗi rồi, sau này con mình nó cũng khổ, cùng khổ nó sẽ bóc gì đó nó ăn ra, cho nên không phải ăn cơm được nữa. Nó là cái tội lỗi này do cha mẹ tạo tác nên mà con nó phải lãnh lấy. Đơn giản bây giờ hưởng cho đã đi, mai mốt là khổ cho mà coi đó. Vì mình là người thất đức ra thì sau này con cái mình đó nó bóc cái đó mà ăn. Đó như vậy đó, không có cơm ăn đó như vậy. Cho nên đó là điều thứ tư, Phật dạy sống đức hạnh để xứng đáng lãnh của gia tài. Điều thứ năm là khi cha mẹ qua đời rồi, bốn phần trên á để nuôi dưỡng cha mẹ còn sống. Nhưng mà khi cha mẹ qua đời rồi, chúng ta hết một phần rồi sao? Có nhiều người con ở đời không hiểu Phật pháp, các bạn ơi, cha mẹ qua đời rồi chôn cất xong hết chuyện rồi, phải không? Không đâu, đối với Phật pháp chúng ta thì Đức Phật không nói rằng kia là sống bổn phận đâu. Cha mẹ chết là hết cuộc đời của cha mẹ rồi, phải không? Dù cho mình mâm cao cổ đầy, cung hiến lo cha mẹ đầy đủ hết, lên xe xuống ngựa sung sướng vô cùng, nhưng khi cha mẹ chết rồi chưa xong đâu. Tại vì Đức Phật còn lo đến cái linh hồn cha mẹ mình ở tương lai đó, theo nghĩa mà đi về luôn hồn khổ. Tại vì sống cha mẹ mình đã làm điều vất vả cực khổ, vì tạo tầng tranh đấu rồi sát hại chúng sinh vô số để nuôi mình. Cho nên miếng ăn sự sống của mình đây là tất cả tội lỗi cha mẹ tạo gây. Nên khi cha mẹ chết á, dù cho là làm tới tổng thống hay là hoàng hậu ha, hay là bà thủ tướng hay là trưởng giả giàu sang gì, khi mà chết rồi cũng theo nghiệp mà đi, theo nghiệp mà đi, nghiệp tội lỗi đó bà tử sẽ phải đi vào luân hồi khổ. Chứ không phải là người nào mà sung sướng giàu sang chết cái gì cõi sang bên kia, không có chuyện đó đâu. Phải nhà lầu năm tầng chết được lên thiên đường chỉ mới vô đi, không phải nhà nghèo mặc xác chết cái xuống ví dụ sung sinh ở, phải vậy. Người nghèo nhưng mà có hiếu thảo cha mẹ, hay là cha mẹ nghèo nhưng mà có đức, có phước, có hiền từ, nhân hậu, thì sau khi chết á thì cha mẹ nghèo đó có xuống dũng sinh nở không? Không, mà lên trên gì? Trên mặt đất, lên cõi trời mà ở. Tự nhớ không? Nhớ sư kể câu chuyện tự ta nghe nè. Một người nghèo kia anh khi thì giác ngộ được nhân quả rồi, họ sợ nghèo tương lai dữ lắm. Vậy nhưng bây giờ họ làm giàu là không được, bây giờ họ làm mướn bao nhiêu thì họ có tiền á, vừa có gạo đủ ăn bữa hôm nay, còn bao nhiêu? Tự nhớ câu chuyện này không? Còn bao nhiêu đi làm gì? Đi mua chim phóng sanh hết. Nhớ câu chuyện này không? Đi mua chim phóng sanh hết. Từ bữa sau làm cũng như vậy, còn thì tính tiền lại rồi đủ ăn rồi, mua chim phóng sanh hết. Tại nói chim nè, nói chim thôi, cầm nó tới cá nó tới chim thôi, thì câu chuyện nó mua chim phóng sanh không à. Rồi á, đến mức độ mà không còn làm ăn được nữa, gì già rồi, cho nên đâu ăn muốn đâu làm. Thì bây giờ mới đi xin ăn, đi ăn mài xin ăn. Thôi xin ăn có tiền thì bao nhiêu đồ ăn được hôm nay đủ rồi, bao nhiêu tiền thì mua chim phóng sanh hết. Tới ăn mài làm phách. Ăn mài làm phách, ăn mài là nghèo cùng mạc đi làm phách. Nhưng ai chê thì chê, ổng cũng là, ổng cũng làm đã như vậy đó. Rồi đến mà ổng không làm giết rồi cuối cùng là ổng sinh ra mày với ổng đi đến nổ rồi. Bây giờ ổng già nghèo khổ quá, thấy tội nghiệp á, ta cho ổng cái chòi ở ngoài ruộng á, có cái chòi trong mở thôi. Ổng cũng mừng cũng vui quan hỷ, mừng vô cùng có cái chòi ở, sáng sinh ăn chiều ở đây, sáng sinh ăn chiều ở đây, rồi tới bữa hai ba bữa nữa, rồi không thấy ai trong này đi sinh ăn nữa, mất tiêu rồi. Thì bây giờ người ta mới đi ra ngoài chòi ổng coi ổng có bệnh hoạn gì không, ai ngờ ổng đã chết rồi. Ông chết nằm cái chòi nghèo vắng qua tới à, nằm ngay đó hơi sức queo rồi. Nhưng mà bây giờ chết rồi thì mà tự biết sao không? Nhưng mà trước khi mà đi vô cái chòi với ông chết á, thì sao mà tự thấy tại sao cái chòi ổng mà sao mà chim nhiều quá trời nhiều luôn. Chim mà hàng ngàn hàng triệu con biết đâu nhiều quá trời nhiều, bay vô bay ra hoài trong chòi ổng á. À nhưng mà rồi người ta cần đúc và theo dõi con chim làm gì. Thì khi hai con chim, một con chim nó có hai cái chân, mỗi con chim nó mang hai cục đất, rồi nó bố á, đây là nó vô nó bay ra vậy. Mà ông như ông đó, ông ăn mày ông chết, ông nằm trên cái vạt tre đó, ông chết dưới mặt đất đó, thì bây giờ nó phủ lên thành cái nấm mồ. Mà nấm mồ đó là do đâu vậy? Những con chim này nó đi nó bóc từng cục sừng, hai cái giò nó bố vô nhả ra chà đạp, nó thành gì? Thành một cái mồ lá ngon luôn. Đó, đây đó là như cái mồ mà mình người mình làm đó, đẹp chứ đó. Xong rồi tất cả con chim này đứng nó là trước cái mồ của ông ân nhân này, nó xè cánh ra, nó gục đầu xuống, nó gục xuống ba lần, rồi đi từ theo thứ tự từng đám rồi bay đi mất. Đó, bây giờ người ta mới đến cho thấy là gì, là ông này chết rồi và những con chim này đã làm mồ cho ông, thấy không? Vậy thì cứu vật vật trả ơn. Vậy thì nhờ mà đồng tiền cực khổ ông đi ăn mài, đi làm mướt mà để phóng như con vật này là những con chim này. Những con chim này nó được thoát khỏi cái chết, nó nhớ ơn ông này. Phải không ạ? Nhớ ơn mà không biết làm sao trả ơn đây. Nó truyền đạt với nhau với bà con đó, rồi sanh con đẻ cháu ra, lấy mới nhớ ơn nha. Đó, tao sống được là nhờ ông già này nè. Đó, phải không? Ân nhân nè. Rồi truyền đạt trong dòng họ chim, nó truyền điện nha, đây là người quá tốt. Rồi khi mà ông này chết đi rồi nó truyền nhau đến đây mà xây mồ cho ông mới định hơn. Tại vì ông đâu có bà con dòng họ gì, chết người đồng người đuổi ngay làm mồ cho ông. Đó, cho nên cùng nhau xây mồ cho ông. Rồi tại đây chứ, đó là chỉ có phước là chỉ biết là phóng sanh thôi. Nghèo ăn chia bớt, nghèo mà ăn chia bớt để phóng sanh. Đó, nghèo đi xin ăn mà để đủ ăn, còn dư cũng phóng sanh. Phóng sanh đến khi nào mà nằm liệt giường chết mới thôi. Thật ra cái chuyện này dễ làm không? Khó, xưa nay chưa ai làm được chuyện này bao giờ. Mà phóng sanh chút thôi chứ không phóng sanh hoài đâu. Nó đừng có làm được cái này, không bao giờ làm được. Đó, như vậy đây là Bồ Tát đó mà. Ông ăn mày là Bồ Tát hiện thân, làm việc đó để cảnh giác người đời. Thật ra thấy không? Cho nên sau khi chết á, cứu vật vật trả ơn. Những con chim này nhớ ơn, nhớ nghĩa đó là mồ cho ông. Là mồ rất đẹp, ai thấy đó cũng rơi nước mắt. Thế ăn chim là còn nhớ ơn để nó phủ cái mồ cho người ơn nó, là ông mà ông già ông sinh năng này để mà phóng sanh nó. Nhưng mà con người chúng ta phải bạc ơn vô nghĩa. Phải không? Ta nói cứu vật vật trả ơn, cứu nhân nhân trả quán này vậy đó. Thế chắc con người chúng ta thua loài chim đó. Có câu chuyện mà rồi sao trước giải phóng rồi, để sao giải phóng chứ, sao giải phóng thì nghe có ông đại quý đó ở siêu đường chính ở ra là phật tử ở Sa Đéc này, ông phóng sanh con rùa. Con rùa khác tên ổng đàng hoàng nha. À, ổng không sang, ổng cắt tên là ổng để con rùa thì nhớ ổng. Rồi á, đâu năm ba năm sau, à, rồi trong cái trận mà Mậu Thân đó, bà tỉnh quân giải phóng mà tấn công thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Sài Gòn đó, thì diễn binh sư đoàn chính kéo về thành phố để mà bảo vệ, để mà nhưng mà đi qua cái đường Long An. Long An lúc đó thì quân giải phóng đang chiếm đường, thì bây giờ cái đoàn quân mà đi đầu tiên ổng là người chỉ huy dẫn đoàn nó đi trước đó. Thì xe jeep vừa chạy tới đoàn đường đó thì tự nhiên thấy con rùa bự. Nó nằm trên giữa đường, nó ngóc đầu, nó mổ vậy nè. Ổng là phật tử, thấy con rùa đâu giống cát, thấy lạ đó, ổng ngừng xe tức khắc. Ổng đậu xe vô bờ lề bên này và ổng bắt con rùa lên. Thì chiếc xe mà riêng mình xe sang nó chở con quân đội đi chạy qua liền, nó đâu có chờ được. Dọn qua. Thì ổng vừa cầm con rùa lên, nó ủ con rùa của mình phóng sanh mà từ Sa Đéc mà mấy năm trời rồi, mà tại sao hôm nay lại ở Long An? Tại bây giờ đó, bây giờ ông vừa cầm con rùa là ông đang thắc mắc, ông đang suy nghĩ, thì tự nhiên là cái tiếng đùng trước liền, là xe vừa chạy qua mặt ông, thì cho đã ta kháng căn bệnh.
Dạ.
Kháng thì cái ổ bệnh nó mới tới, nổ lên nguyên chiếc xe nó băng hết.
Thấy không?
Nếu ông chạy trước là ông dính rồi, phải không tới? Nhưng mà nhờ con rùa, nhờ con rùa nó cản cái đầu xe không? Đó, nó thấy được động ngừng là không cắn nó, chứ gặp là xe khác nó cắn nó tiêu rồi. Tại giống là Phật tử mà nó thấy lạ, bưng lên thấy con rùa của mình,
thấy chưa?
Nhớ thì trời ơi, nhờ mày, không nhờ mày tao bằng xác rồi, thấy không? Như vậy thì con vật này đến trời ơn ông ân nhân nè, thấy không? Mấy năm trời mà từ Sa Đéc mà nó bò lên tới Long An, mày chờ cái giờ này nó cứu mạng không? Thấy không? Cứu vật vật cái ơn, thấy chưa? Mà tôi thấy đó là cái kỳ diệu của sự phóng sanh. Sau này chúng ta sẽ được đền mạng là như vậy đó. Nhưng mà trong cái sống luân hồi chúng ta không biết. Nay mà có nhiều người giúp đỡ chúng ta thoát khỏi cái đau thương khổ sở đó là ân nhân của chúng ta cũng hay. Phải mà đấy, đó là như vậy. Thôi thì hai câu chuyện chúng ta thấy rằng dù mình nghèo mình khổ mình vẫn làm phước được, làm công đức lớn được. Phải mà đấy thì cái quả phước quả báo tốt sẽ đến chúng ta ở trong kiếp này hoặc là ở những kiếp sau. Đó như vậy đó. Cho nên người Phật tử chúng ta khi cha mẹ qua đời rồi, chúng ta phải làm gì đây? Đức Phật điều thứ năm là phải làm phước hồi hướng cho cha mẹ mình. Tại vì sợ cha mẹ mình rơi vào luân hồi khổ vì cha mẹ mình sống thân tiền ít tu hoặc là không có tu. Có nhiều khi chúng ta có tu, mình muốn về cực lạc vãng sanh, nhưng mà cha mẹ mình không chịu tu gì hết. Phải không Phật tử? Nhiều Phật tử vì được khuyên cha mẹ tu mà nói ra cha mẹ còn cự lên nữa. Nó như mày không chịu tu, không tin tưởng gì đó. Sư đi giảng đó đây, có nhiều Phật tử nó cũng than, nói sư ơi, nhờ sư giúp đỡ dùng cho ba mẹ con nói làm sao cho ba mẹ con bắt biết tu lên. Rồi con khuyên hoài không được, mà khuyên còn cự lên con nữa. Nói mày lo thân mày đi, tao kể tao. Đó, như vậy đó. Tao dạy mày chứ mày dạy tao hả? Mày khôn hơn tao hả? Đó, như vậy. Không tin tưởng Tam Bảo mà còn không vừa lòng, không giữ ý lời khuyên của con nữa. Đó, như vậy đó. Mà tự thấy đó là cái nghiệp của cha mẹ rồi, phải không? Mình thì giác ngộ mình tu, mà cha mẹ không vô tu. Đó, như vậy đó. Thành ra đó là cái nghiệp của cha mẹ. Chứ khi cha mẹ qua đời chết thảm vô cùng, đời mình người con phải sao đây? Đức Phật dạy phải làm phước hầu hướng của cha mẹ. Cho nên chúng ta phải làm có tiền, nay lên ngày ra làm để có tiền, mà có tiền sẵn có dư giả cũng làm gì? Làm phước dung cho cha mẹ mình, để hầu hướng với cha mẹ đã qua đời. Chẳng những cha mẹ trong kiếp này, mà cha mẹ quá khứ nhiều đời kiếp của chúng ta nữa. Đấy, rồi là ông bà, cụ ngựa tổ, tổ tiên, dòng họ của mình nữa. Quá khứ không có tu, bây giờ đi trong luân hồi khổ. Cho nên bây giờ người con hôm nay biết tu, cho nên làm công đức này, thay cha mẹ ông bà, tổ tiên mình mà làm. Mà tự biết tên thì mình thay đúng cái tên đó con bà cha mẹ mình, để mình làm việc phước lành này để hồi hướng với cha mẹ. Thì cha mẹ chúng ta ông bà nào đó ở bất cứ cảnh giới nào đang khổ khổ hay đang vui đều họ nhận phước báo này, vui thì cuộc sống thêm vui vẻ hơn, mà khổ thì nhờ phước báo này thoát khổ được vui. Đó là như vậy đó, là nhờ công đức mình làm hôm nay mình hồi hướng với cha mẹ. À, hiểu rõ không? Nói như vậy cho nên khi cha mẹ qua đời mình phải làm phước hậu hướng với cha mẹ, đó là điều thứ năm. Tùy theo cái trình độ và khả năng và điều kiện mà sẵn có của chúng ta làm. À, nghèo thì làm theo khả năng nghèo, mình có dư giả thì làm theo khả năng mình dư giả. Ví dụ khi cha mẹ chết mình nghèo quá không làm lễ trai tăng để mà hậu hướng cha mẹ được hay làm phước gì đó, thì qua khi cha mẹ chết rồi đó mình ráng làm có tiền, rồi mình là thay cha mẹ mình đi cúng dường Tam Bảo, làm từ thiện giúp người nghèo khổ, mãn vật phóng sanh, ấn tống kinh sách Phật để cho người ta được là xem qua mà có trí tuệ tu và chúng sinh chưa thoát khổ, hồi hướng với cha mẹ mình thì cha mẹ nhờ đó được siêu nhân. Trong vòng 49 ngày thì được quan trọng nhất nha. Trong vòng 49 ngày chúng ta phải làm trước đi, đừng để qua 49 ngày. Ông như mà ngày hơi khó rồi đó. Thì trong vòng 49 ngày thì cái người mà chết á chưa thoát đi được, không rơi vào luân hồi trong cảnh giới khổ á, mà còn cái nghiệp hơi nhẹ nhẹ, nghiệp trong linh bình như lộc bình châu đó, còn giấc dơ giấc dưỡng gì nhớ thương con cháu gì, còn liếng tiếc tài sản hay là còn sân giận quán thù buồn phiền ai đó, thì vong hồn còn giấc dưỡng chưa đi, chờ về phút chót trong 49 ngày, giống như là ở đời giảng keo đó. À, thì bây giờ nhờ con cái làm phước hậu hướng trong cái khoảng 49 ngày này, làm sớm chừng nào cha mẹ đi sớm chừng nãy, đừng chờ tới 49 ngày lâu lắm. Ở trong cảnh giới hành hình khổ sở mà chờ tới 49 ngày mới đi được thì thôi là tan xác rồi, và đi ra cà lết rồi phải không, đâu đau khổ lắm. Thôi là một hai ba ngày sau, năm mười ngày sau có điều kiện mình làm đi, là hậu hướng cha mẹ tức khắc. Đó, như vậy cha mẹ mình nương nhờ đó mà trong vòng 49 ngày được siêu sớm, không chờ tới 49 ngày, vậy hiểu không? Đó, như vậy Rồi có những người không hiểu đạo, đến sau này cha mẹ qua đời cả năm ba tháng, năm ba năm rồi mình biết là Phật tử, mình biết đạo rồi bây giờ mình mới làm, thì nó hơi trễ rồi phải Phật tử. Nhưng có còn không không, thì cha mẹ mình đang ở trong luân hồi, chúng ta đâu đây, thì nhờ công đức mình làm, nhân danh mình làm, thì phước báo này cha mẹ mình được sờ nhờ sự chú nguyện của chư tăng ni, các vị trụ trì, các nhà sư, hoặc là nhờ tam bảo hộ trì, là khi mình đến chùa mình cúng đó, đó mình hầu hướng nhờ Phật lực gia hộ ban phước lành cho ba mẹ con tên gì đó chết ngày mấy tháng đó, giờ đang ở đâu họ nhận phước lành này mà thoát khổ được vui, và nương nhờ phước báo này ba mẹ con được phát tâm niệm Phật đến ngày vãng sinh cực lạc quốc. Nhờ tâm nguyện người con chúng ta và quay thần tam bảo sẽ truyền tải phước báo này đến ngay cha mẹ mình, dù đang ở đâu, ở thế giới nào, ở chủng loại nào, cũng nhờ đó mà được phước lành để chuyển nghiệp tức khắc. Tan mạng sinh bỗng nhiên là sao mà tử, bỗng nhiên là gặp cái gì đó, quý nhân giúp đỡ gì đó, tự nhiên cái khá lên, khỏi ăn mạng sinh nữa, đang nghèo khổ tự nhiên nó phát tài lên, đó như vậy vân 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 vân. Sư thí dụ tử nghe nào đó, sư mà sư còn ở tỉnh xác quan đó, có Phật tử đó làm ở nghề thợ mộc, à sao giải phóng rồi là sĩ quan công quân nha, rồi chuyên rồi về cái làm mộc, học mộc cất nhà, thì ổng đang leo là gác cái đòn tay ở trên cao nhất cái đòn dông mà tử, thì thằng là đi theo làm mộc cho ổng á, nó ở tầng dưới rồi, nó đang làm công việc cũng ở trên nóc vậy, nhưng mà cứ tầng dưới, thì bây giờ á thằng bán giấy số buổi chiều nó còn có tấp một à, rồi nó giấy số 5.000 mà tử chút 50 triệu, còn tấp một không ai mua chứ, chứ nó bắt đầu nó leo nóc nhà luôn, còn nhỏ nó leo tới nóc nhà luôn chảnh, nó đưa nó nhét vô túi trong này nè, nè cái bài này của ông nè, là thiếu sụp quá quà hạt được, thôi ông mua giùm tôi đi có 5.000 à, hỏi nếu mà làm một ngày đó có 20-30 ngàn, tử đâu dám mua 5.000 tiền giấy số phải không, đó, thôi mẹ ơi ta không chơi giấy số, mẹ ta không mua đó, như vậy đó. Rồi cái nhét nhét hoài giúp nó mua, nó mua cái xuống đường nhỏ nhỏ, nói giờ tôi còn có 5.000 bạc, bây giờ tôi mua rồi chiều còn gì đâu, tôi về tôi mua đồ cho má tôi ăn đây, đó như vậy đó. Nhét đó, thôi kệ mua đại lấy thôi, đó nhét cái túi nhỏ lấy trả đưa 5.000, nó còn bạc nữa, chiều tôi độc đắc. Ông kia nhét cho túi ông từ chối, mình đưa nhỏ này lấy 5.000 bạc đó mà nó mua, mình lại chung, vậy là cái số của ông kia không được hưởng, mà thằng này nó có phước hưởng, phải không, chung độc đắc, thấy không. Nhưng mà ra là nhiều khi cái duyên may nó đến từ chỗ nghèo khổ bỗng nhiên nó khá lắm. Nó như vậy đó, tự thấy không, đó là cái phước của mình nó như vậy đó, hay gặp duyên may bà con giúp đỡ hay làm ăn tự nhiên nó cấm khá lên, đó là gì, là nhờ con cháu ở cái đời sống ở thế giới nào đó nó có tu, nó tạo một cái hồ về hướng cho mình, nên bây giờ mình gặp duyên may làm ăn khá lên trong cái thế giới nào đó, tại đúng không, đó là như vậy đó. Cho nên kiếp này mình là người con, là Phật tử đó, là hiểu cái nhân quả này, luân hồi này và cái sự hầu hướng công đức này nó quy lực, nó kỳ diệu như vậy đó, cho nên chúng ta phải làm để hầu hướng công đức cho cha mẹ đã qua đời, lẽ ràng thì ngay khi cha mẹ vừa chết khi còn hiện tiền chưa chôn, hay là sau đó những tuần thất rồi sau nữa, thì chúng ta có duyên chúng ta cứ làm đó, như vậy đó, để tỏ lòng hiếu thảo cha mẹ già khi còn sống như khi đã qua đời. Mình làm được như vậy đó, con cái nó nhìn thấy mình nó bắt chước theo sau này, vậy đúng không, đó là nhân, đó là quả. Mình hiếu thảo với cha mẹ sau này con hiếu thảo với mình không hiếu thảo cha mẹ sau này con bất hiếu lại, thấy không, đơn giản thế thôi, đó như vậy. Đó là hiếu dưỡng cha mẹ già. Thứ hai là phụng thờ sư trưởng. Phụng thờ sư trưởng, sư trưởng là ai, Phật tử là thầy dạy đạo chúng ta. Sư trưởng là khi là chúng ta vô chùa đó, đeo quy tam bảo á, vị thầy đó là sư trưởng của mình, là bổn sư của mình á, là sư trưởng. Phụng thờ sư trưởng là Phật tử chúng ta ai cũng có thầy đó, phải không, như sư có thầy sư đó, sư là có người thầy xuất gia đó, còn Phật tử là có người thầy là sư, là những vị thầy mà bổn sư đặt pháp danh cho mình, cho mình quy y đó, đó là sư trưởng của mình. Chứ thì phụng thờ sư trưởng đó, phụng thờ là gì, thờ kính đó, là chúng ta nuôi dưỡng đó, kính trọng lại nuôi dưỡng đó. Tại vì chúng ta được cái ân giáo dưỡng là nhờ thầy, ơn sanh thân là ơn của cha mẹ sanh đẻ mình ra là cái thân này, nhưng mà cái ơn mà cho chúng ta được mang cho được cái giới luật lòng Phật tử và được cái trí tuệ để hiểu Phật pháp và tu đó, đó là nhờ thầy của mình, không nhờ thầy là chúng ta không có con đường này được đó, như vậy đó. Cho nên là phải phụng thờ sư trưởng. Trong phụng thờ sư trưởng đây, Đức Phật dạy chúng ta có 5 điều đệ tử đối với sư trưởng là thầy mình như thế này. Thứ nhất là đứng dậy tiếp rước khi thầy đến, đó là sự tôn kính của chúng ta. Ở đời thế gian thì cha mẹ mà tới rồi chúng ta là ôm cha mẹ, phải mà đấy, mừng rỡ cha mẹ hay chào hỏi cha mẹ. Nhưng mà đổ trong chùa đó, chúng ta không có làm hành động ôm như vậy, phải không? Đó, mà chúng ta làm gì? Đứng dậy tiếp rước. Tiếp rước bằng cách nào? Nghiêm chỉnh chào sáng. Đó là cái cách người ta cung kính bậc thầy của mình. Còn thấy ông thầy của mình kênh kênh bỏ ngang là mình bất kính với thầy mình, hiểu rõ chưa? Không tôn trọng sư trưởng của mình, đó là hành động là vô lễ phép, phải hiểu rõ chứ. Nói như vậy đó, Kiều khi đi giảng thành phố Hồ Chí Minh, trước khi đi giảng thì có Phật tử thành phố điện cho sư nhờ sư nói giùm. Cái chùa thì đi đến chùa tu đông thiệt, nhưng mà những người đi vô chùa ít có chào sát trụ trì, không có chào sát trụ trì, vô đến chùa tu thôi à. Mà cái người Phật tử mà vận động vô tu á thì là họ kính trọng hơn là ông trụ trì, tại nó khổ nạn vậy đó. Tại ra cái tiền ông sư huynh trưởng là chào hỏi không à, còn trụ trì không chào hỏi gì hết, mà cái chùa vô ông trụ trì. Rồi cái chỗ đó là cho mình đến để mình tu, mà rốt cuộc những người Phật tử đó đến thì chỉ là chào sát sư huynh thôi, chứ sư huynh là ông huynh trưởng là Phật tử đó, chứ không có chào sát trụ trì. Trụ trì là buồn bã cái lúc lúc ở trong phòng không dám ra, phải không? Đó là cái nỗi khổ của trụ trì đó. Rồi nhờ sư trong buổi giảng ấy, nhờ sư nhắc nhở khéo dần vì người Phật tử rằng là con biết chắc sư mới dám nói thôi, chứ ở đây học thầy nào thầy nào dám nói trên, con nghe băng sư đĩa sư thượng đó sư mới dám dạy nói Phật tử, chứ ở đây học thầy nào dám đụng chạm Phật tử trên, sợ người ta buồn ta bỏ mình đi không dám nói. Đã trong khi sư giảng đó, rồi giảng xong rồi buổi giảng hấp dẫn đó, rồi sao sư nói khéo qua chút xíu vấn đề đó Phật tử đó, như vậy đó. Vậy thì Phật tử thấy rằng một người Phật tử mình là Phật, là mình là tín đồ đệ tử Phật mà vô chùa mà gặp trụ trì ông chào ông hỏi như vậy thì sao, có lỗi không? Lỗi lớn lắm đó. Dù ông trụ trì là ông xấu ông tệ có nào thì cũng là thầy trụ trì, và mình phải kính trọng. Phải bước vào chùa là cái nhà của người ta rồi, mà cái nhà là nhà đạo đức, nhà lễ phép nữa, mà không chào ông trụ trì không phát triển rồi, phải không? Vô nhà người ta coi như chùa quan, muốn đi đâu đi gì, thấy trụ trì không chào hỏi gì hết, đó là mình bất kính bất lễ. Nhà người ta mình tới đi vô trong buồng, trong buồng, trong buồng, trong nhà người ta đi tự do, từ cửa sau, cửa trước, vậy có được không? Không được rồi, không phải là người ta nói mình là người gì đó, ta là vô chùa, vậy là không nên. Chùa là nó nguyên tắc là lễ phép, cho nên bây giờ chùa gặp trụ trì, mà chào hỏi đàng hoàng, xin phép làm gì đó, chứ không phải mà đi ngang đi dọc, không phải như vậy, chứng tỏ là người không có lễ phép. Còn đối với đệ tử, khi gặp thầy đi tới, ngồi đang làm, phải đứng dậy chào hỏi, chứ mà thấy thầy đi tới mà không thèm chào gì hết, phải không? Đó, hay là vừa ngầu vừa hỏi là không được, đó phải đứng dậy chào hỏi, đó là mà cái lòng cung kính người đệ tử đối với bậc thầy. Phật tử cư sĩ còn đỡ, còn chăm chế được, chứ người xuất gia phải gắt gỏng hơn. Người xuất gia, đệ tử xuất gia làm bất cứ chuyện gì mà ông thầy đi tới để buông đồ liền tức khắc và chào tức khắc, chứ không phải đang làm mê làm gặp thầy tới cứ làm không chào hỏi đó là vô phép. Dù thế cái luật xuất gia nó khó dữ lắm mà dễ đâu, bởi vì là xuất gia nó khó mà đời khó trăm ngàn lần như thế đó. Như vậy chứ ông thầy không nói để đó trời gì không nói à, như vậy đó. Thành ra là phải kính trọng thầy khi thầy đến, là gì? Là phải tiếp nước, tiếp nước một cách là cung kính đó. Như vậy đó là bổn phận người đệ tử đối với bậc thầy của mình. Mọi người cư sĩ Phật tử cũng học cái này nữa. Phật tử cũng đang làm mà thấy mà sư phụ tới rồi đó, mình nếu mà chưa chào thì Phật tử cứ đứng dậy chào, phải không? Còn mình chào đâu thì không có làm việc đó. Như vậy đó, còn sư đó không nghiệp lễ để cứ làm đi thì thôi đó. Như vậy cho nên mình đến bất cứ nơi nào, ở chùa nào cũng vậy à, mình chưa thấy trụ trì để chào, chưa thấy thầy để chào mà thầy đang tới thì mình đứng dậy mình chào cái đi rồi làm việc, hiểu không? Chứ mà đừng làm lơ, nghe không? Làm lơ trong cái tâm làm lơ mình đã hư tâm rồi, không thèm chào không kệ không à, nghĩa là cái tâm nó hư rồi, tâm mình đã sai rồi, thầy hiểu rõ chưa? Phải chào phải đã, tiếng chào cao hơn mông cổ. Cái chào đó là cái lòng kính của mình đối với người đối tượng, cái tình cảm nó giao lưu với nhau trong cái sự thân mến thân thương và cái sự hiểu nhau, phải hiểu không? Còn mà thiếu cái chào cái lễ phép rồi là ngăn cách vậy đó, phải không? Nói như vậy đó, cho nên lịch sự lễ phép của người tu chúng ta là kính thờ sư trưởng đó. Như vậy cho nên có câu mà sư từng dạy Phật tử và tổ sư nói đó là gì? Thờ Phật không bằng thờ giáo pháp, thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo, thờ thầy dạy đạo không bằng thờ cái bổn tâm của mình. Tại vì mình thờ ông Phật á, như ông Phật này là mình thờ A Di Đà, mình thờ Thích Ca, mình thờ, nhưng không bằng thờ giáo pháp. Tại vì ông Phật này không có nói câu nào, Phật đồng Phật tượng Phật giấy mà Phật tốt đâu có nói gì đâu, nhưng mình kính trọng, mình thờ, mình lại, mình tưởng như Phật đang ở tượng cái chùa mình, mình đang đảnh lễ Phật đây. Nhưng hỏi câu kinh này cái gì, hỏi cái gì, Phật dạy con coi, Phật mỉm cười vậy hoài, nói gì nữa, phải không? Không bằng thờ giáo pháp. Giáo pháp là giáo lý của Phật, là trí tuệ của Phật, những bài pháp của Phật được in rõ cái gì của Phật đã tu chứng và dạy chúng ta. Vậy thì đó là thờ giáo pháp Phật. Tại vì khi mình thờ giáo pháp Phật, không phải đem lên bàn thờ để kinh sách để chất đóng 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 mình thờ, mà lại quả thắng vậy. Cái là gì? Đem giáo pháp Phật ra đọc tụng. Ta đọc tụng, nhờ đọc tụng giáo pháp Phật mà mình có phước và hiểu được lời Phật dạy, phải không? Ta hiểu ít thì ít, nhưng không có hiểu hoàn toàn được đâu. Cho nên còn hơn là chúng ta để kinh trên bàn Phật đầy nhấp mà lại hoài như vậy. Vậy có trí huệ vậy không? Không có gì hết, phải lại ra đọc tụng cái đó. Nhờ đọc tụng đó mà trí huệ Phật, mà dù cho mình chưa hiểu, cũng in vào trong cái tâm của mình, hiểu không? Rồi sau này, thời gian sau này khi nghe nhà sư nào giảng, hay là kiếp sau mình nghe bỗng như mình sáng tâm lên được. Hồi xưa mình không hiểu, bây giờ mình nghe cái mình hiểu được, là nhờ mình tích lũy được trí tuệ của Phật khi mà mình đọc kinh, mình tụng kinh, hiểu không? Đó là như vậy đó. Cho nên tụng kinh, đọc kinh đó, nó có lợi chúng ta là như vậy đó. Đó như vậy rồi á, là thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo. Tại vì giáo pháp im lìm lặng lẽ không dạy cho mình cái gì, những cái những lời đặc biệt trí tuệ của Phật ở trong giáo pháp Phật đó thì không có nói được cái gì cho mình hiểu hết trơn. Cho nên bây giờ mình phải nhờ thầy của mình. Chẳng thì mình có ông thầy bổn sư mình, mà thiếu mình cái gì mà không biết, mình hỏi thắc mắc cái gì mình hỏi đó, thì nhờ thầy đã học đã hiểu. Thật ra mình học tới đâu mình không hiểu thì mình đọc tới đâu hiểu thì nhờ thầy giảng cho mình, phải không? Như giờ mà tự không hiểu thì nhờ sư dạy cho nghe đó. Cho nên thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo. Bây giờ mà tự không có giáo pháp để thờ, mà thờ thầy là học không giáo pháp. Ông thầy này muốn hỏi gì ông dạy hết vậy đó, thì ông phúc tích kinh luôn mà bụng chứa đầy kinh pháp, hiểu hết nghĩa sâu nghĩa cạn gì ông hiểu hết, thì tới đâu ông dạy cho mình nghe theo thấp đăng thứ tự. Cho nên mình không cần đọc, không cần tụng và không cần suy nghĩ nhiều, chỉ cần hỏi là ông thầy ổng là ở đó ổng là tu giáo pháp cho mình nghe. Cho nên thờ giáo pháp không bằng thờ thầy dạy đạo, là ông thầy bổn sư của mình, là sư trưởng. Thờ thầy bổn đạo, thờ thầy của mình, thờ sư trưởng của mình không bằng thờ cái bổn tâm của mình. Ông thầy dạy mình sống như vậy, mình tu như vậy, làm như vậy, mình không làm theo cũng như không. Còn thấy không? Nên mình nói mình thờ thầy dữ lắm, mình kính thầy dữ lắm, mà thầy nói không nghe. Thầy biểu tu làm biến, thầy dạy nói đàn làm nẻo, làm binh lợi không à. Thì vậy thì mình không làm theo lời thầy dạy, mình nên cho mình hư. Hư bây giờ ông thầy biểu nấu cơm chụm lửa là sao, sống đồn là sao, nước nâu làm sao, do làm sao, là nước cân bằng làm sao, chụm lửa làm sao, rồi là thì riêu riêu lửa làm sao, ha. Rồi cuối cùng cơm mình trước khi ăn phải xới đàng hoàng, trộn cho đều mới được bới cơm ra. Nói vậy chịu nghe, chừng nữa hào hào cho sâu tràn ngập hết trơn, trời sâu hào 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 ra ngoài nó nồi gì nó đem lút hết trơn ra, rồi nó rớt xuống rồi khói bay mịt mù hết đó. Vậy thì đúng không? Sai. Ta nấu cơm không khéo thì rồi nấu cơm rồi khi đem ra nhão nhạt và là khô queo, rồi là xớt cơm trên mặt ăn, ăn ra cơm hết đó mà lịch, phải không? Đã ăn cơm hết thì nói chuyện ai nói gì mà hết. Phải không? Cho nên ở nhà mấy bà rất khó với đứa con ăn cơm là phải ăn sau người lớn, mà cái nếu mà có ăn trước á thì phải xới cơm lên cho đều hết, phải không? Chứ không được là ăn cơm vớt mặt mà ăn, phải không? Đó, con cái mà ăn cơm mà lật đầu cơm ra rồi xớt 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 trên mặt giống như xớt bánh gì, rêu bánh bông cỏ bán vậy đó, vớt vớt từng miếng mà đấy, phải không? Như vậy là sai. Cho con cái ăn cơm về sau này nó hổn như lắm, mà đứa đệ tử nào mà để ăn cơm hết như vậy đó thì nó sẽ hổn như thầy. Tại vì đó là cái ăn mà không có được kính trọng với bậc thầy của mình. Thì tự biết người miên nè, hồi đó sư Vĩnh Bình thời gian dài đó đi thức thịt trì bình, sáng làm đông đó, vợ chồng đi làm ruộng hay là chồng làm ruộng rỡ ở nhà thì nấu cơm ăn đó, là trước khi ăn là sao bà tử bởi ba chén cơm mà để sẵn đó, tại là râu vợ chồng con cái nó xúm nhau ăn phần cơm còn lại, để như vậy chút nữa các sư ruột đi ngang cúng dường, cúng dường cái gì mà mình chưa ăn đó mới lòng thành kính với ông sư. Còn ăn rồi đem cúng là vô phép. Còn tự trước khi cúng củ khoai lang cho sư đó ăn nửa củ trước, rồi nửa củ đem cúng được không? Rồi nãy chuối xớt trái ăn trước, còn nãy còn lại đem vô cúng được không? Không. Là lại cúng dường trước. Đó như vậy đó. Tại ra mà cúng Phật cúng thầy phải là cúng nguyên vẹn. nhưng mà ăn rồi mới được uống, không phải như vậy. Cho nên là đó là cái khéo léo lòng tôn kính của ông thầy của mình đối với mình, cho mình đối với ông thầy. Cho nên điều thứ nhất Phật dạy đứng dậy tiếp rước khi thầy đến, đó là tôn kính của đệ tử đối với thầy. Thứ hai hầu hạ thầy theo lời thời giờ nhất định, hầu hạ thầy theo thời giờ nhất định, như thời giờ buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều mình mà biết thầy mình làm cái gì, làm cái gì, dạy mình cái gì phải làm đúng theo thời gian đó, không được sai lệch. Đó theo giờ nhất định mà thầy đã dạy. Bởi vì như là đạo tràng chúng ta tu đi, sáng là công phu như vậy, rồi tới khoảng nửa buổi công phu như vậy, rồi trưa ăn cơm như vậy, giờ nghỉ như vậy, chiều nghe pháp như vậy, chú tu như vậy, rồi chiều ăn cháo ăn cơm gì đó rồi đi về. Như là thời giờ nó theo thứ tự, không có ngược được. Ta đang nghe pháp mà tự không nghe, mà tự đi sao? Mà tự đi ra ngủ được không? Được không? Được rồi. Ta đi tụng kinh, đi niệm Phật không được. Nó như vậy, giờ nghe pháp là tập trung nghe pháp. Đó, rồi giờ đang mà tụng kinh, bây giờ mình đi bắt đĩa, băng lên mình nghe được không? Không được thôi. Nó như vậy đó, thành ra là phải theo thời giờ nhất định mà thầy đã dạy. À, sáng như xuất gia, sáng hầu thầy như thế nào, trưa hầu thầy ra sao, thầy làm gì, phải làm thế thầy như thế nào. Ví dụ như sư đi, sư lớn tuổi rồi, có đệ tử, thì sư là đồ ra sư tắm, buông ra cho đấu giặt, không thầy đâu có giặt đồ. À, để phần này cho đệ tử nó giặt đồ cho thầy, để nó có phước. Mà đệ tử làm biết dạng đệ tử đó là không có trách nhiệm rồi. Giặt đồ, lo cho thầy, cơm nước cho thầy, đó là bổn phận của ai? Của học trò là đệ tử. Và như vậy đó, rồi thuốc thang, rồi là bệnh đau, hay là bất cứ chuyện nặng nhọc gì phải làm hết cho thầy mình. Đó, như vậy đó. Và những gì thầy dạy phải làm cho đầy đủ tương tất, không thiếu sót. Mà thiếu sót cái gì rồi là có lỗi liền, phải sám hối liền, tức khắc. Chẳng chờ đến ngày mai rồi đó. Ví dụ ở đây mà thấy em thầy chỉnh gì rồi đó là phải là sách chiếu lại liền, tức khắc. Chờ nó nói gì cho nó mới đợi ngày mai ngày mốt. Ngày mai mốt mà cộng lại là cộng nặng đó. Hồi xưa mà sư là làm đệ tử của Thượng Giác Tường đó, lên cơm trưa với Hòa Thượng. À, bữa đó tự nhiên là cơm trưa là xuống là sư phải rửa bát. Ta à, Hòa Thượng ăn xong rồi đi à. Ăn xong đứng dậy đi à. Rồi chán là cái bát để lại. Rồi bổn phận sư phải ôm bát đi rửa. Nhưng bữa đó mà tưởng sao, lên ăn cơm Hòa Thượng không nói câu nào hết. Đứng xin ăn hoài, không nói chuyện như đệ tử gì đó. Thấy lạ rồi nha. Ăn cơm xong rồi á, ổng ôm mắt đi rửa, không cho mình rửa. Mà biết có chuyện rồi. Đó, không có biết có lỗi rồi. Rồi, sách chiếu là lại liền. Lại liền, ông dạng nghiêm hồ nghe ông nói, ông biết ông có tội gì không? Tới đoạn á, khai tội mình ra. Đó, như vậy đó. Cho nên đó là cái khéo của ông thầy. Giận hờn phải là tại ông thầy cũng sân si. Mà cách để mà, để dạy đệ tử. Đó, như vậy đó. Đó, như đó là một cái vấn đề mà người học trò phải biết tánh ý của ông thầy mà phải làm cho tròn bổn phận. Đó, không được sai. Nhiều khi ở nơi dịch phải nghe dịch, nó gà phải nghe gà, không được cãi, không được cãi thầy bất cứ cái gì chứ. Tự nói thầy làm gì sai, sai phải làm đi, biểu là phải làm, nói tên sai rồi biểu là làm lại đi. Đó là ông thử học trò đó, còn dám cãi thầy không? Phải không? Nếu mà cãi mình hơn thầy rồi, phải mà nữa, phải nghe xuất gia cái gì nó khó lắm mà nữa. À, nói là cúi đầu của bằng nghĩa không được cãi gì hết, đi khoan. Đó, đó là kính trọng thầy. Còn bằng tử mà vui chùa mà sư nói mà cãi sư rồi sao đây? Hả? Dám cãi không? Không, không được cãi. Tại vì kính thờ sư trưởng giống cái cha mẹ mình vậy. À, đó là một cách thử thách của bậc thầy đối với học trò. Không phải tôn kính thầy là như vậy đó. Cho nên là mình mới được thường xuyên nhắc nhở và dạy bảo. Nói như vậy. Cho nên là hầu hạ thầy theo thời giờ nhất định. À, nên nghe lời thầy dạy dỗ, thầy dạy sao mới nghe vậy, đừng có cãi thầy mình. Hầu hạ công phu chuyện lặt vặt, hầu hạ công chuyện lặt vặt, những công chuyện như thầy làm bất cứ gì đó mình làm thế cho thầy, dù nhỏ nhặt cũng phải làm thế thầy mình, đừng để thầy làm. Đó là cái trách nhiệm của Phật tử đến chùa lo cho thầy ở trong chùa, hay là người xuất gia cũng như vậy. Thứ năm là phải kính cẩn trong khi học, và trong khi mà quỳ xuống nghe thầy dạy phải kính cẩn mà nghe. Chứ đầu óc đừng để lơ lãng. À, đầu óc đừng để lơ lãng. Ví dụ là tự ngồi thăm sư đi, sư nói chuyện nghe phải lắng tai mà nghe cho kỹ. Công mà sư dạy cực khổ, phải không? Mà tử lo nghĩ đâu đâu cũng như không rồi, phải không? Nhưng ngay bây giờ sư cực khổ, sư dạy tử nghe, và tử lại ngó nghĩ đâu đâu không, không tập trung. Rồi là cái công sức của sư đổ sông đổ biển hết. Đó, như vậy là phải tập trung nghe lời thầy dạy. À, đó như vậy đó. Thì đó là năm điều mà Phật dạy đứng dậy tiếp rước. À, khi thầy đến, hầu hạ thầy theo lời từng giờ nhất định, nên nghe lời thầy dạy dỗ, hầu hạ công chuyện lặt vặt, phải kính cẩn trong khi học. Đó là những điều mà học trò đấu với sư trưởng. Tại vì mình nên là nhờ sư trưởng dạy. Đó như vậy, cho nên mình trọng thầy mới được làm thầy. Cho nên dù Phật tử, tại gia cư sĩ và kính trọng bậc thầy của mình như Phật dạy, người xuất gia lại càng kính trọng hơn nữa. Tại người xuất gia thì gần gũi với thầy nhiều hơn, từ sáng tới tối mà. Đó như vậy đó, cho nên là cái điều kiện thứ hai được có phước, đó là phụng thờ sư trưởng. Phụng thờ sư trưởng, lòng kính trọng Phật thầy như Phật dạy. Đấy, giống như Phật tử ở nhà kính trọng cha mẹ mình như Phật dạy. Đó như vậy. Rồi tiếp theo, cái hiếu và cái điều tu phước thứ nhất, phần thứ ba là tâm từ bi không sát hại. Tâm từ bi không sát hại để chúng ta có phước nữa. Cái lòng từ bi là gì Phật tử? Là đem an lạc cho chúng sinh và cứu khổ chúng sinh không gây khổ đau mà chúng nó thoát khổ nạn. Đó là từ bi không là giết hại chúng sinh. Tại vì sao vậy? Nói theo là cái vấn đề nghiệp quả, chúng sinh mà làm cái thân thú cầm thì chúng sinh nó nghiệp rất nặng, không được làm thân người mới gọi là thân thú cầm. Tại vì những thời gian kiếp trước họ làm những việc tội ác nhiều quá, sát sanh hại vật, cho nên bây giờ làm thân thú cầm bị đọa đày đau khổ. Thật ra mình làm con người hơn con vật, mình giết con vật để mình ăn, làm miếng ăn của mình. Vậy thì chúng ta làm nó khổ, làm nó chết. Rồi cái tâm địa của chúng sinh mà trong thế giới đó, nó không có giác ngộ tu như mình, cho nên giết nó để nó thù, nó quán, phải không? Nó đau, nó khổ trước nhất, nó thù quán sau cùng khi nó chết, thì nó sẽ đeo mình đời đời kiếp kiếp để hãm hại mình sau này, đòi nợ máu xương lại, hiểu không? Mình giết nó kiếp này, những kiếp sau nó giết mình lại. Chạy trời không phải nắng đâu mà tử, sớm muộn phải gặp nhau mà thôi. Đó như vậy đó, cho nên là tránh giết hại để sau này không bị thù oán trở lại. Và điều kiện Đức Phật dạy thêm chúng ta nữa là gì? Là cha mẹ mà quá khứ đã sanh ra mình, đã nuôi dưỡng mình bằng sát hại sanh mạng làm miếng ăn, cho nên cha mẹ phải luân hồi làm chúng sinh ở đọa đài, làm chúng sinh để đền cái nợ xưa. Bây giờ mình không biết á, mình giết hại chúng sinh mình ăn là mình giết cha, giết mẹ, ông bà quá khứ của mình đó. Thế là có tội lỗi rất là lớn. Cho nên mở lòng từ bi không sát hại, mà mở cái lòng gì? À, cái lòng của người Phật tử chúng ta kính trọng chúng sinh như Phật dạy, cho nên là mình không giết hại chúng sinh đó. Cho nên trong kinh mà Bồ Tát giới đó, Đức Phật Phật tử chúng ta mà kêu thầu Bồ Tát giới đó, Phật tử nhớ có đoạn trong cái luật giới trong kinh Phật giống nói rằng: người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, bao nhiêu đời kiếp ta từ đó mà sanh ra, cho nên chúng sinh trong sáu đường đều là cha mẹ của ta hết. Nếu giết mạng là giết thân cũ của ta, là giết cha mẹ của ta. Đó, vậy thì cái nghiệp này đời đời kiếp kiếp chúng ta phải mang. Đó như vậy đó, làm người Phật tử phải làm thường làm nghiệp phóng sanh, đừng nên sát sanh, thì phước nghiệp chúng ta đã được tồn tại lâu dài. Đó, làm người Phật tử mà sát sanh thì phạm khinh cấu tội. Bây giờ là Phật tử mà thọ Bồ Tát giới rồi đó, mà chúng ta lại sát sanh là cái tội. Bây giờ chúng ta chưa thọ Bồ Tát giới mà là cư sĩ, chúng ta cũng không nên sát hại nhiều, mà bớt bớt lần lần đi. Bớt Phật tử mà thọ Bồ Tát giới rồi là cấm sát sanh nha. Đó, còn Phật tử mà năm giới là cấm sát nhân thôi. Còn giết hại con cua con tép ăn được, nhưng mà bị quả báo. Phải không? Tại vì còn nghề nghiệp cuộc sống ở đời thế gian, cho nên mà chúng ta lại tác hương tác rảnh là dân lưới bắt cá, dân câu bắt cá để ăn, nhưng mà chúng ta bị quả báo tương lai. Phải không? Bị quả báo tương lai là nhân quả luân hồi chúng ta phải trả. Nhưng mà không có phạm giới. Chừng nào Phật tử giết người là phạm giới, còn không có đắc giới rồi á là phải chay trường hết á. Bồ Tát giới chay kỳ là không được, là phải chay trường. Đó, như vậy đó, là không sát hại tất cả những sinh mạng con vật giống người xuất gia. Tại vì Bồ Tát đâu sát hại chúng ta, với Bồ Tát là Bồ Tát thôi, thì đâu có giết chúng sinh nữa, phải không? Cái Bồ Tát mà ăn chay kỳ lắm được à. Tại với Bồ Tát rồi mà ăn chay kỳ, mấy ngày kia ăn mặn đạt đời, luôn vô nhà hàng ăn thì không được nữa nha. Đó, như vậy. Cho nên đó, là cái điều kiện thứ ba, tâm từ bi không giết hại, từ năng giữ lạc bi thân bạc khổ. Đó, như vậy, chỉ nói đơn giản vậy thôi. Điều thứ tư trong cái vấn đề thứ nhất, đó là tu 10 nghiệp lành. Tu 10 nghiệp lành là tránh đi 10 cái điều ác. Trong ngũ giới chúng ta đó, có chia ra phần tử là giới thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Thì nơi đây á, thì trong cái tam nghiệp chúng ta chia ra là tam nghiệp, đó là thân nghiệp, khổ nghiệp và ý nghiệp. Thì trong cái tam nghiệp của chúng ta đó, thì thân có 3 điều ác, khẩu 4 điều ác, và tâm chúng ta, ý chúng ta có 3 điều ác, còn lại là là 6 cái nghiệp ác là 10 cái thập ác. Phải là 10 cái ác đó là thập ác. Vậy thì thập ác là gì? 1 là sát sanh, 2 là trộm cướp, 3 là tà hạnh, 4 là nói dối, 5 là đâm thọc, 6 là nói độc ác là chửi mắng, 7 là phê phán. Và phê phán là nhiều chuyện đó. 8 là tham lam, và 9 là sân giận thù oán, 10 là tà kiến mê tín. Đây là 10 điều ác. Mà nghĩ lại 10 điều ác là 10 điều thiện, là tu 10 điều lành, là không có sát sanh, không có trộm cướp, không có tà hạnh là chung thủy vợ chồng, không nói dối để hại người, không đâm thọc đầu này đầu kia, không nói là độc ác chửi mắng, không có khoe khoang nhiều chuyện, không có tham lam, không có hận quát, và bỏ đi tà kiến. Đó là 10 điều lành, là 10 điều thiện, là học thiện nghiệp của Phật tử, là 10 điều thiện. Tại như vậy thì tổng cộng 4 cái đề này Phật dạy chúng ta, đó là phước thứ nhất để chúng ta hồi hướng vãng sanh cực lạc quốc. Thì Phật tử làm một trong 4 điều này để hồi hướng công đức trong cái vấn đề người tu tịnh độ chúng ta. Chúng ta về cực lạc phẩm vị thêm cao. Như vậy thì người tu tịnh độ chúng ta phải có làm những cái điều tốt như vậy nè. Chứ phải nói tu niệm Phật là không làm cái điều này. Có người tu niệm Phật là mà không làm, Phật tử phải làm. Nhưng mà nghe hiểu rõ mình làm á, nó hiểu cái hiểu biết rộng rãi và làm cách chững chạc hơn, đầy đủ hơn. Còn mình không nghe, không hiểu rõ, mình cũng làm vậy, mà làm cách không rõ ràng, không đầy đủ, ở như vậy. Cho nên hiếu dưỡng cha mẹ không biết hiếu làm sao. Mình đã là nuôi dưỡng vậy thôi, thì hiếu đủ rồi. Nuôi dưỡng mà thân xác, nhưng mà còn có tinh thần cha mẹ nữa làm chi, phải không? Đó là động viên cha mẹ, an ủi cha mẹ, sách tấn cha mẹ trên đường tu, khuyên cha mẹ niệm Phật, thì cuối đời hộ niệm cha mẹ gọi là tốt. Như vậy mới là người con hiếu đạo trọn vẹn, phải không? Nếu bạn mà nuôi dưỡng vật chất đầy đủ dư giả không, nó có hiếu đủ chưa? Mặc dầu là mình giàu thiệt, mình cho ăn sung sướng không, quần áo là đẹp đẽ vô cùng, đã một ngày bận 5-7 bộ, phải không? Nhà cao cửa rộng, lên xe xuống ngựa, cái gì cũng sung sướng hết. Nhưng mà không khiến tấm cha mẹ điều thiện điều lành nào hết, phải không? Muốn gì ăn nấy, muốn giết heo bằng heo, miếng gà bằng gà có sẵn hết. Như vậy là có hiếu thiệt, nhưng mà hiếu này là tiểu hiếu thôi. Theo Phật giáo mà cha mẹ ăn như vậy, cha mẹ có tội, làm những ác con trai có tội theo, thì cha mẹ cái chết có siêu thoát được không? Không rồi, phải luân hồi đau khổ. Cho nên người Phật tử cư sĩ chúng ta mà hiếu thảo cha mẹ nó cao hơn Phật giáo, là biết khi cha mẹ làm thiện làm lành, giúp đỡ cha mẹ, khuyến tấn cha mẹ làm thiện làm lành, rồi khuyên cha mẹ mình nghe kinh nghe pháp, đi chùa lễ Phật tụng kinh, rồi khuyên cha mẹ niệm Phật cầu sanh cực lạc quốc, rồi cuối đời hộ niệm cha mẹ mình được yên lành lớn, được siêu thoát. Đó là cái hành động là hiếu thảo tuyệt vời và cao đẹp nhất của người con Phật tử chúng ta. Vậy đấy chưa? Đó như là cho nên hiếu dưỡng cha mẹ như vậy đó, thì người con này mà niệm Phật cầu vãng sanh. Tại vì gì làm phải là người tốt, cái người xấu sao về mới được, phải không? Người xấu sao về mới được? Phật tử niệm Phật mà bất hiếu cha mẹ, niệm Phật mà chửi cha mẹ, mắng cha mẹ hoài, rồi sao bị giáng sanh nổi? Phật nào mà chứa những người mà người Phật tử như vậy, phải không? Đó thì đó là phải người con tốt với cha mẹ, nó như vậy đó. Rồi là phụng thờ sư trưởng, là một người Phật tử bất kính đối với Tam Bảo, và trong đó mình kính Phật, mình tụng kinh hoài, phải không? Nhưng mà bất kính với chư tăng. Mình thô lỗ với chư tăng, mình không thành kính với chư tăng, không thành kính, không kính trọng với thầy mình, như vậy thì mình giảng sanh được không? Không, không có cảnh cực lạc nào chứa những người Phật tử mà hỗn hào, người tử bất kính với sư trưởng bao giờ cả, phải không? Đó như vậy. Thành ra là mình kính phàm tăng để tương lai mình được làm thánh tăng, mình kính phàm tăng ở tương lai mình giờ hộ ngộ thánh tăng với Phật, và bất kính phàm tăng thì đời đời kiếp kiếp không bao giờ giảng sanh nổi. Cái nào mình sám hối ăn năn cái cực điểm nào đó, và chúng ta mới được là giảng sanh được. Đó như vậy, cho nên là trọng Phật phải kính tăng. Đó như vậy, cho nên người Phật tử chúng ta phải hiếu kính phụng thờ sư trưởng. Đó như vậy. Thứ ba là tâm từ bi không sát hại, là phải mở rộng lòng ra thương chúng sinh như mình vậy. Trên trong kinh Phật có nói đó, có thân thì rất muốn sống và sợ chết, thương bụng ta, si bụng người, thì là chớ nên giết, chớ bạo giết. Mình có thân mạng mình cũng muốn sống và không bao giờ muốn chết. Theo ai giết mình, hãm hại mình sợ mình là sinh mình được sống, thì con vật cũng vậy. Mình rượt, mình đuổi, mình bắt nó sợ muốn chết đi, ta nó chạy thấy mồ và ráng chí bắt cho được. Con cá thì chúng ta mắc câu hoặc là mình đâm nó, hay là mình là tạm cách nào để giết chết nó để mình ăn. Nè, con rắn, con rít, bất cứ con gì mình tìm bắt cho được nên mình giết hại nó. Trong khi nó chạy muốn chết, nó sợ chết, nó kêu tha tôi đi ông ơi, mình cứ được xiết 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 à, bắt đi rồi đạp cánh là nhổ lông cổ, rồi khứa 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 làm mẫu tụng chú giảng sanh đấy chứ. Nam mô A Di Đà Phật, giả đó, giả đó, điện giả tha gì đó bà thầy. Tao phải như vậy đó, cắt cổ người ta mà cứ tha mà cắt và cắt cho hết máu rồi. Ta là bỏ trong đầu nước sôi, ta là nhổ ra, ta sạch sẽ, ta là chặt cốt, ta là ăn ngon lành. Như vậy thì kiểu tha cái đầu cái gì? Mãi mà cắt cổ cái đầu chú giảng sanh cho nó siêu thoát, siêu sở mà siêu. Nó quán mình nó đung lưng rồi, nó kiếm mình nó trả nợ chứ sao, nó cứa còn giữ nữa. Đấy ha, đó như vậy đó, chứ không siêu nổi. Đó như vậy, cho nên mất siêu vào đó chứ không mất cười. Hồi còn nhỏ tôi nghe mà trong gia đình đó, mấy người chú là mà giết con gà thử, đọc cái chú giảng sanh nó ông thầy dạy. Trước khi mình giết nó để cho nó không báo quán mình, cho được siêu thoát, đọc chú giảng sanh trước khi cắt cổ gà. Tôi nghe cho mất cười sợ sao kỳ vậy. Mình giết còn giết người ta mà đọc chú giảng sanh sao được. Sau khi vô chùa rồi ông thầy mới rầy, ai dạy thầy vậy, ai dạy mày mà cắt cổ người ta mà chú giảng sanh bao giờ. Nó kể lại nghe đó, ông thầy mới rầy, tôi nói rồi con sẽ là con có tội thêm, nó giảng sanh bao giờ đâu, chú giảng sanh để cho người ta thoát nghiệp là giảng sanh, mà bây giờ mình làm cho nó đau khổ, nó hận quán mình thì nó đâu có siêu sanh nổi. Sau này nó sẽ đầu thai, nó cắt cổ con lại nè, cho con biết, chứ đừng nói đọc chú giảng sanh nó siêu đầu như vậy. Thành ra mọi người thấy là tâm từ bi không sát hại là phải nuôi dưỡng chúng sinh, rồi là phải là phóng sanh nó và làm cho nó được thoải mái. Thì giờ còn kêu nó phát tâm bồ đề, phải không? Rồi gả nó niệm Phật để nó siêu thoát nữa. Đó, chứ không thể nào giết hại nó được, vì nó là quá khứ, nó là cha mẹ ông bà của chúng ta. Bây giờ là người nam là cha ta, người nữ là mẹ ta, là như vậy đó. Cho nên mình được Phật tử ban cha trường, phải không? Và ông cha trường được ăn thấy ma, chứ đừng giết hại sinh vật còn tươi mà ăn, để không bị quan trái quán phụ sau này. Mặc dù cha mẹ của mình đã chết, bây giờ luân hồi trở lại có nhìn thấy mình là con không? Mình đâu có thấy là cha mẹ mình đâu, mà thấy là chúng sinh mình ăn mà. Thì con vợ là cha mẹ mình thấy mình cũng là vậy, là kẻ giết nó. Cho nên chính cha mẹ mình là con cá con gà, nó thù quán mẹ mình. Vậy thì giờ quá khứ là cha mẹ, giờ với nhau là con cái với nhau, nhưng bây giờ là quán thù với nhau rồi đó. Đang giờ là cái kiếp là hoàn thành thù nhau, không còn cha mẹ nữa. Giờ không là con cái với nhau nữa, phải không? Không có cha con mẹ, con ông bà gì, mà kẻ thù với nhau. Thấy chưa? Ta như vậy đó. Cho nên chúng ta phải độ, chứ không nên là làm cho cha mẹ, ông bà mình khổ. Rồi phải tu 10 nghiệp lành để trưởng dưỡng cái phước lành của chúng ta. Hồi ứng tất cả công đức này, chúng ta về cực lạc là phẩm vị thành cao. Thì chỗ này sư cũng nói rằng về cực lạc là hoàn toàn là người tốt, không phải là người xấu chứ. Nhưng mà với niệm Phật không là thôi, niệm Phật không là giới lời nghiệp kia mình là mình lúc mà lâm chung á, giờ cũng thấm hốt cuối cùng rồi, là chỉ còn cái duy nhất là niệm Phật là được giảng sanh. Niệm Phật là được giảng sanh, tại vì nhờ câu niệm Phật cuối cùng đó mà dứt nghiệp trần đời, ta giờ là cắt được tiên quan cái tâm tức khác, ta giờ đè đi nghiệp trước trong giờ phút cuối là nhờ quay đức niệm Phật. Niệm Phật thiết tha thành tâm, mày dưng nghiệp mày giảng sanh, đới nghiệp giảng sanh ở phẩm chót, mà ở là cái đới nghiệp giảng sanh ở phẩm thấp nhất, hiểu không? Không có công đức gì hết, mày hiểu chưa? Còn bây giờ chúng ta là Phật tử nè, đi đến chùa nghe kinh nghe pháp rồi, thì những điều này chúng ta phải làm để chi? Để chúng ta trang trí thêm, bồi dưỡng thêm, để chúng ta có nhiều công đức phước lành thêm, để khi về cực lạc á, mình phẩm vị mình cao hơn, mình lên tới hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm là thượng sinh, và thậm chí chúng ta đến là trung phẩm hạ sinh nữa, phải không? Bây giờ chúng ta làm được nhiều việc tốt, quá tốt như thế này, đó là hiếu dưỡng cha mẹ già, phụng thờ sư trưởng, tâm từ bi không sát hại và tu mười nghiệp lành. Đó là ba cái phần phước mà hôm nay chúng ta học được mấy con phật thôi, là phần thứ nhất đó, là như vậy, là hiếu dưỡng cha mẹ. Thì thôi thì từ giờ đã hết rồi, chúng ta tạm dừng ở đây nhé, thì sau tiếp. Nam mô A Di Đà Phật.